Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khoảng thời gian để nói về cái đề tài của Đức Quan Âm Bồ Tát. Bởi vì như các vị biết là ngày hôm qua, tức là ngày 19 tháng 2 âm lịch, là ngày nghĩa là vía Đức Quan Âm Bồ Tát. Nói một cách khác là ngày kỷ niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ tập trung để trình bày và nói cho các Phật tử hiểu rõ một số vấn đề liên quan đến cái nghĩa là tư duy, cái thân phận và một số nữa là cái bằng hành trạng của cái vị Bồ Tát được đánh giá là coi như là có một cái ảnh hưởng rất là lớn, tương đương giống như Đức Phật Thích Ca trong thời đại hiện tại. Vì có một số các Phật tử sẽ không có hiểu hết một số cái từ thuật ngữ của Phật học, và do đó trong cái vai trò học Phật chúng ta phải nắm vững trước khi chúng ta có một cái suy luận về về các cái hành trạng của các vị Bồ Tát. Và do vậy cái buổi nghĩa là trình bày của thầy hôm nay, để dành một cái buổi trình bày kinh, chúng ta sẽ trình bày về cái vai trò của Bồ Tát Quan Thế Âm qua hai cái nhìn giữa Phật giáo tín ngưỡng và nghĩa là Phật giáo trí tuệ. Và cái điều quan trọng của hôm nay chúng ta sẽ nói về nghĩa là đôi mắt của mẹ hiền Quan Thế Âm. Khi nói về đôi mắt của mẹ hiền Quan Thế Âm, chúng ta sẽ nói về cái nhìn. Đôi mắt không phải chỉ là một đôi mắt bình thường, mà chúng ta nói về nội dung của nó, tức là cái nhìn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong cái thuật ngữ mà các Phật tử thường nghe là cái danh từ, danh xưng của một vị Bồ Tát, thì riêng ở trong cái phần mà Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát là một năm chúng ta có tới 3 ngày vía, tức là 3 ngày kỷ niệm. Tại sao có những vị Bồ Tát có 1 ngày kỷ niệm, có những vị Bồ Tát có tên nhưng mà không có ngày kỷ niệm, mà riêng Đức Bồ Tát cũng ra mà tới 3 ngày kỷ niệm? Tại sao vậy? Cái đó là Phật giáo tín ngưỡng, là nó đáp ứng được cái nhu cầu, nó đáp ứng được cái nguyện vọng. Và cái sự thành tựu của vị Bồ Tát đó, nó có một cái tác dụng rộng lớn trong quần chúng Phật tử. Cho nên nghĩa là 3 ngày mà người ta vẫn có thể thấy rằng còn thiếu. Và điều đó cũng để cho chúng ta thấy rằng cái ngày ra đời, cái ngày mất đi của chúng ta hay cái ngày thành tựu của chúng ta, nó không có quan trọng bằng chính những cái hành vi, những cái tác động của chúng ta làm cho cuộc đời, để cuộc đời có tưởng nhớ đến hay không. Nếu như bây giờ mình ra đời nhưng mà rồi mình sống 70-80 năm rồi, cái tới ngày nào mình già mình chết rồi, mình đứt gân máu mình chết, nhưng không ai biết tới mình hết trơn. Cho nên cái ngày mình ra đời nó tốt cách mấy nữa, có nhiều người ra đời ngay cái ngày của Đức Phật nữa. Trời ơi, cái bà nó sinh ra đời đúng ngày rằm tháng tư, tốt quá. Nhưng mà không ai biết hết, không có nghĩa gì hết. Cho nên vấn đề là cái ngày đản sinh của Phật hay là của Bồ Tát, nó không có phải là nó quý hay là nó quan trọng do cái ngày, đính chính cái ngày sinh ra. Nhưng mà nó trở nên bất diệt do những cái gì của con người ấy cống hiến cho nhân loại và xã hội. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có một cái nhìn trước là cái nhìn tổng quan về cái mặt nghĩa là phân biệt. Vậy chúng ta thấy rằng tại sao Đức Quan Âm Bồ Tát có tới 3 ngày kỷ niệm? Tại vì những cái gì của Ngài đã cống hiến cho cuộc đời, những cái gì mà con người nhu cầu đến Ngài đã được đáp ứng. Cho nên nếu mà người ta kiếm một cái sự cống hiến của Ngài, cái sự nghĩa là ban bố của Ngài càng lớn á, thì không phải chỉ một ngày mà ngày nào cũng có người nhớ tưởng đến Ngài. Đó là vì lý do tại sao mà chúng ta sẽ nói về hai cái vai trò giữa Phật giáo tín ngưỡng và Phật giáo trí tuệ. Đầu tiên, các Phật tử có thể minh định được nghĩa là cái tên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tên thường bây giờ được gọi là Quán Thế Âm. Có nhiều khi đơn giản hơn người ta gọi là Quán Âm Bồ Tát. Và nếu mà đính theo cái từ nghĩa là Phạn ngữ hay là cái từ nghĩa là của Sanskri đó, thì các vị sẽ có phải nhớ rõ là nó phân ra tới hai phần. Một cái phần nghĩa là cái bằng Avalo tức là phần đầu, rồi nghĩa là cái phần nghĩa là Kesa, hay là cái phần nghĩa là cái bằng Kisa Vasa, thì nó dài hơn. Thế sao cho nên cái tên của Bồ Tát của ta mà đọc theo Phạn ngữ đó, có nhiều người không có nhớ được và không có đọc hết được. Avalokitesvara, đó là cái tên Phạn ngữ của Quan Thế Âm Bodhisattva hay Bodhisattva, tức là Bồ Tát. Cái chữ của nó dài vậy, cho nên mình nói, mình là người Việt, mình nói tiếng Việt cái mình dễ nhớ, Quan Âm Bồ Tát dễ quá không, chứ mình sẽ không lặp lại cái tiếng Phạn nữa. Nhưng mà cái từ âm, cái từ nguyên âm của nó cũng sẽ quan hệ đến cái vấn đề tu chứng, cũng quan hệ đến vấn đề các Phật tử nhận định thế nào về nghĩa là Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì cái từ nghĩa là quán hay là quan sát thế âm, tức là cái bằng vừa nghĩa là lắng nghe rồi cái tiếng của thế gian, theo cái từ phân tích của cục bộ của nó, thì các vị mới thấy rằng cái vấn đề đó là cả một quá trình của hành trì. Riêng cái hai cái từ Bồ Tát không là các vị biết là nó còn nằm ở trong hai cái phần mà nhiều Phật tử chưa biết chữ Bồ Tát là gì cả. Và các Phật tử cũng chưa biết được là trong thực ngữ Phật học chữ Bồ Tát á, nó cũng được nghĩa là cái bằng nghĩa là mình gọi là cái bằng nó vẫn còn song hành với hai ba cái nhìn khác nhau mà không có hoàn toàn, chưa có ai chấp nhận ở trong một cái vị trí chính thức. Trước hết là các Phật tử phải biết là trong Phật học nó chia ra ba cái trường phái. Các Phật tử có thường thường nghe không? Người ta gọi là thông thường người ta nói bây giờ nghĩa là Nam truyền, Bắc truyền, tức là mình nói theo tiếng Việt á. Nếu mà nói theo tiếng nghĩa là từ nguyên của nó là cái bằng Mahayana, Theravada và Hinayana. Đó, ba cái từ đó các vị nghe là các vị đã không biết rồi. Có nhiều người hiểu lầm cũng vẫn lẫn lộn giữa cái từ nghĩa là Theravada và cái từ Phật giáo nguyên thủy, nhưng mà thật ra nó không có phải. Nó không có phải. Để các Phật tử có thể hiểu được thì Phật tử rằng nó chia làm ba cái hệ thống Phật học như vậy. Tức là cái hệ thống Phật học sau cùng đó, tôi gọi là Bắc truyền đó, gọi là Mahayana, tức là Phật giáo phát triển. Còn cái mà Theravada đó còn được gọi là gì? Là Phật giáo của nguyên thủy. Còn cái từ mà Hinayana đó còn được gọi, hồi xưa gọi là Phật giáo của tiểu thừa hay là Phật giáo của đại chúng bộ. Đó, có ba cái trường phái Phật giáo vậy. Và ba cái trường phái Phật giáo đó, cho nên cái nhìn về cái danh từ Bồ Tát á, nó cũng tùy theo cái khả năng tu chứng và cái nhìn của cái phương diện học thuật. Do cái nhìn đó mà các Phật tử thấy rằng nó có hai cái lĩnh vực. Ở đây mà mình thường thường ở nước ngoài mình hay nghe một cái từ gọi là cái bằng salvation. Salvation tức là army, các vị biết là cái đội quân đó, là mình gọi là cái giống như cái hồng thập tự vậy, tức là đội quân cứu tế hoặc là cứu rỗi. Nhưng mà chữ đó là salvation tức là cứu rỗi, cứu độ. Thì cái từ Quan Âm Bồ Tát hay là cái từ kiểu Bồ Tát đó, nó liên hệ với hai cái điều đó. Nhưng mà trong liên hệ hai điều đó, nó sẽ có một cái gọi là tiêu cực và một cái là tích cực. Cái là người cứu độ và cái là kẻ được cứu độ. Nhưng mà nếu mà nghĩa là nhìn qua cái nhìn của tín ngưỡng á, nhìn nữa là Đức Quan Âm Bồ Tát giống như là người cứu độ và mình là kẻ được cứu độ đó, thì nó sẽ rơi vào Phật giáo tín ngưỡng. Mà khi nào mà chúng ta thấy là nó rơi vào Phật giáo tín ngưỡng, tức là nó liên hệ tới Phật giáo của niềm tin. Nếu mà khi mà chúng ta bị mờ mịt ở trong niềm tin và ở trong tín ngưỡng mà không có vai trò của trí tuệ đó, thì nó sẽ đi mâu thuẫn lại với giáo lý của đạo Phật. Bởi vì cái giáo lý của Đức Phật là giáo lý của Phật giáo trí tuệ, cho nên Đức Phật mới có thể nói một câu mà các Phật tử nhớ trong kinh đó. Ngài nói rằng là nếu mà một người nào ở trong đời này muốn được tự mình được an lạc, tự mình được thanh tịnh thì điều đó không có thể ai có thể là làm cho mình được thanh tịnh. À, bởi vì ngay cả chính những cái sự đó là ô nhiễm hay bất cứ gì vậy là không phải là tự mình nữa, là có thể là người khác làm cho mình hết ô nhiễm. Cho nên mình không thể là không thể cầu và không thể chờ đợi một sự cứu rỗi. À, và do đó lý do là giữa cái Phật giáo trí tuệ và Phật giáo tín ngưỡng hiện tại nó đang nằm ở trong hai cái phạm trù. Mà làm thế nào để người học Phật có thể là tu tập để mà dung nhiếp được hai cái phạm trù đó, thì khi đó chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của cái nhìn của Bồ Tát Quan Tham. Rồi nếu không thì chúng ta sẽ bị, nghĩa là mình gọi là bị mâu thuẫn, bị phân vân. Bây giờ chúng ta đi từng bước để đi vào cái nhìn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Sau đó các vị thấy rằng chỗ nào mà chúng ta sẽ bị mâu thuẫn? Nói về hai cái từ mà các Phật tử đã phân biệt giữa các Phật tử, nghĩa là giữa cái Phật giáo mà cái bằng nguyên thủy và Phật giáo phát triển á, thì các Phật tử sẽ thấy rằng là cái từ nghĩa là Bồ Tát. Bồ Tát, chúng ta nói chữ Bồ Tát trước á, là chưa chúng ta nói, chưa nói tới Quan Thế Âm Bồ Tát, mà chúng ta nói chữ Bồ Tát trước á, thì các vị thấy rằng cái vai trò Bồ Tát trong Phật giáo phát triển, tức là Phật giáo bất truyền á, có nghĩa là vị Bồ Tát là gì? Là những cái đức hạnh, những cái phạm hạnh, những cái công phu tu tập hoàn thiện bởi một đức Phật. Cho nên nói tất cả những cái gì về Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là những cái tiêu biểu, hay là Bồ Tát Địa Tạng là những cái tiêu biểu, những cái đức tánh, những cái hạnh nguyện và những cái công trình tu tập mà được hoàn thiện giống như một đức Phật. Đó là cái tư tưởng về Bồ Tát của Phật giáo phát triển. Còn nếu mà các Phật tử tìm hiểu về cái tư tưởng Bồ Tát của Phật giáo, nghĩa là nguyên thủy á, thì các Phật tử thấy rằng Bồ Tát là cái người, nghĩa là một con người bình thường mà nỗ lực tu tập tất cả những gì toàn thiện của con người để trở thành Bồ Tát. Hai cái đó các Phật tử nghe kịp chưa? Hai cái đó nó khác nhau, tức là vai trò của Phật giáo nghĩa là nguyên thủy á, thì nói rằng Bồ Tát, cho nên tất cả các Phật tử đều có thể là Bồ Tát. Nếu các Phật tử bố thí bất nghịch ý, các Phật tử bố thí ba la mật, các Phật tử nghĩa là tinh tấn ba la mật, các Phật tử nghĩa là thiền định ba la mật, cái gì mà các Phật tử làm hết sức mình để được hoàn thiện trong con người đó, thì các Phật tử được gọi là Bồ Tát, dù là Bồ Tát tại gia hay là Bồ Tát xuất gia. Nếu mà có một người nào có một cái lòng bố thí nghĩa là rộng rãi đến mức độ là của nhà của mình mà ai tới xin cũng được, mà không có nệ hà, thậm chí người ta xin tiền đến mức độ là mình cho hết mà mình nghèo luôn, thì người đó người ta gọi là có tâm hồn Bồ Tát. Và trong tinh thần của Phật giáo Nam truyền hay gọi là nguyên thủy, đó là người Bồ Tát đang tu tập để hoàn thiện Bồ Tát hạnh. Ngược lại trong lý tưởng của Đại Thừa, của phát triển á, là Bồ Tát là những cái đức hạnh, những cái hành vi và những cái phương pháp tu tập mà của một vị Phật đã hoàn thành. Và chúng ta, cái lý tưởng đó, chúng ta nương theo lý tưởng đó để chúng ta hoàn thiện, học hỏi. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên các vị thấy không chữ, cho nên từ đó chúng ta mới thấy rằng nối lại cái từ Bồ Tát đó đi vào cái chữ Quan Thế Âm, để chúng ta tìm hiểu được hai cái phương diện. Một á là tiêu cực, có nghĩa là chúng ta nghĩa là chờ đợi những ai đó giúp đỡ và giải thoát cho chúng ta. Hai là chúng ta nghĩa là nỗ lực tu tập để chúng ta đạt được cái sự giải thoát giống như Bồ Tát Quan Thế Âm. Có hai cái cách nhìn như vậy. Chúng ta sẽ đi từng bước một để các Phật tử có thể nghĩa là dễ dàng nghĩa là phân biệt. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng cái phương pháp tu tập của Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, mà như các cái nhìn chung thì các vị thấy rằng là ai cũng là nghĩ đến, nghĩa là Bồ Tát Quan Thế Âm là nghĩ đến cái sự cứu rỗi, cái sự giúp đỡ. Nhưng mà cái trong bất cứ những cái bài kinh nào liên hệ Bồ Tát Quan Thế Âm thì các vị thấy là thứ nhất là kinh Quan Thế Âm Bồ Tát hay là kinh Phổ Môn lấy từ nghĩa là một phần phẩm 24 của kinh Pháp Hoa, hoặc là các Phật tử đọc kinh A Di Đà, các Phật tử thấy rằng là trình bày Đức Quan Thế Âm ở thế giới A Di Đà. Đức Phật A Di Đà ngồi giữa bên tay tả của ngài, bên tay hữu của ngài có Quan Thế Âm và Thế Chí, gọi là Tây Phương Tam Thánh. Như vậy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là ở cõi Tịnh Độ, nhưng mà ngài thể hiện là ở Ta Bà này để độ chúng sanh. Và cái mà mình gọi là tín ngưỡng mà nặng nhất cũng như là được nghĩa là lưu truyền hiện tại mạnh nhất là cái Quan Thế Âm Bồ Tát đã tồn tại mạnh ở xứ Trung Hoa. Cho nên nếu mà các Phật tử đi qua bên Trung Hoa, chúng ta sẽ có Phổ Đà Sơn, tức là có nguyên cả một cái ngọn núi đó, và nơi đó được gọi là cái bằng thánh địa của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và lần trước chúng ta đã nói nữa là cái giới tính của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thật sự ở tại Ấn Độ thì Quan Thế Âm Bồ Tát hoàn toàn là một người đàn ông. Nhưng mà qua thời gian cho đến khi du nhập vào đất nước Trung Hoa, vào cái thời nữa là Bắc Ngụy và thời Đường á, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hoàn toàn trở thành một người nữ. Hai cái giới tính đó nó do thời gian, do thời đại. Và như vậy để các vị thấy rằng khi mà nâng cái giới tính lên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trở thành một vị Bồ Tát hay một vị Phật với thân phận của một người nữ đó, thì cái tinh thần của Đại Thừa của phát triển để cho chúng ta thấy rằng bình đẳng trong nam nữ, cho nên người nữ tu hành họ vẫn đạt được một cái trình độ tối cao là hoàn thiện nhân cách để trở thành Phật. Đó, gọi là Phật giáo phát triển. Và ở đây đó, chúng ta sẽ trong cái đầu tiên, cái sơ sử nguyên thủy á, cái từ Quan Thế Âm ở bên Ấn Độ, trong lịch sử Ấn Độ có, là Quan Thế Âm hoàn toàn là một người nam. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người Ấn Độ là bất cứ vị thần, bất cứ vị thánh và bất cứ vị Phật nào cũng đều phải là người nam. Và vai trò người nữ ở Ấn Độ là lệ thuộc nam giới. Cho nên bây giờ từ chỗ đó mà chúng ta sẽ tìm hiểu những cái liên hệ đến cái phương pháp tu hành với những cái ảnh hưởng về cái đức tánh Quan Thế Âm cho cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nói về cái tinh thần của tín ngưỡng thì không có ai mà không nghĩ rằng là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có một cái tác động rất lớn về niềm tin của chúng ta. Và các vị có tin rằng cái Phật giáo tín ngưỡng, tức là cái niềm tin đó, nó có thật không? Bây giờ các vị Phật tử mà lọc trong kinh á, thì các vị sẽ thấy rằng là đầu tiên khi mà Ngài Vô Tận Ý hỏi Đức Phật rằng Đức Quan Thế Âm có cái thần lực gì, có cái năng lực gì mà được mọi người tôn xưng như vậy, thì Đức Phật trả lời rằng là ba cái đoạn đầu á, thì Đức Phật trả lời rất là rõ ràng. Mà khi mà các Phật tử đọc vậy thì mình cảm thấy là nó liên hệ tới niềm tin mình liền. Đức Phật nói rằng nếu như là có một cái người nào đó, ví dụ như là nếu có kẻ là thân lâm quả nạn, niệm Quan Âm thì lửa chẳng đốt tiêu. Tức là nếu mà các vị là rơi vào trong vòng lửa, các Phật tử niệm tưởng Quan Âm Bồ Tát thì các vị sẽ không có bị lửa đốt. Hay là nếu có người thân lâm thủy nạn, tức là rơi xuống nước, mà nếu mà các vị niệm Quan Âm á, thì nghĩa là chỗ cạn gặp liền. Hay là nếu mà có một người ở trên từ tu di mà cố ý xô một cái người nữa là té xuống cái vực sâu, mà nếu mà người nào chân thành niệm Quan Thế Âm á, thì một cái mảy lông mình cũng không có bị động nữa, tức là không có bị tai hại gì hết. Hay là cường đạo giật cướp mà nó áp lại rằng nó nghĩa là chuẩn bị nghĩa là muốn chém giết mình á, mà mình nghĩa là ngồi mà chí thành mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì tự nhiên đao trượng chém giết á, nó không có đến được mình. Các Phật tử, chúng ta có thể có những cái niềm tin như vậy. Bởi vì quan trọng nhất của con đường để đến với đạo hay là một tôn giáo thì người ta phải đặt cái chữ niềm tin làm đầu. Niềm tin nó không có nghĩa là chúng ta có thể giải thoát được vấn đề đó trong cái giai đoạn khổ đau đó. Nhưng mà niềm tin là một cái phao. Niềm tin là một cái phao. Hay là niềm tin là một miếng gỗ. Hay niềm tin là một cái thùng nổi trên cái biển đại dương hay là trong cái bể khổ này. Tại vì nếu mà không có niềm tin đó, thì nếu mà bây giờ mình đang, các vị thấy là mình đang lội ở giữa biển, không có một cái gì để bám víu hết trơn á, tự nhiên bây giờ mình có một cái phao, có một cái thùng, có một cái miếng gỗ, thì cái phao, cái thùng, cái miếng gỗ đó không có nghĩa là mình có thể thoát chết. Nhưng mà đầu tiên khi mà chụp được một cái gì là mình thấy trời may quá, cho nên nhờ cái này mà mình có thể đủ nghị lực, đủ sức khỏe và đủ thần lực để có thể đạt được sự an toàn. Cho nên niềm tin đó là niềm tin tất yếu. Nếu mà mình học Phật mà mình không tin như vậy đó thì dĩ nhiên mình sẽ không có bám được một cái gì cả. Nếu chúng ta đi vào một cái vật duy lý thì chúng ta không tin vậy. Bởi vì các vị nghĩ rằng nếu khi nào mà các Phật tử mà đang bị chìm, mà các Phật tử thử niệm Quan Âm mà các Phật tử được cái chỗ cạn không? Thử không? Ai dám thử không? Ai dám thử thì thầy sẽ trở ra chỗ cái cửa biển của nghĩa là Sydney đó, rồi thả thử xuống rồi mặc sức niệm. Nhưng mà nếu trong một tận cùng nào đó, trong lúc một khổ đau, trong sự chết chóc đó, mà người ta niệm tưởng thì người ta vẫn có thể đạt được cứu cánh. Cái đó nó vượt qua ngoài cái suy nghĩ của con người. Và như vậy người ta mới có thể tin tưởng, và người ta mới nghĩa là tạo thành một cái đức tin về Đức Bồ Tát mà gọi là lắng nghe. Mình dùng cái từ là tầm thinh cứu khổ. Mà sau này người ta còn tăng thêm một từ nữa là Nam Mô, nghĩa là linh cảm. Cái bằng cái mức độ linh cảm của Đức Bồ Tát, nghĩa là tầm thinh để cứu khổ, nghe được cái tiếng kêu của cái người con Phật để mà cứu khổ. Nhưng mà muốn nói một cái phương diện để các vị thấy rằng trên phương diện đó là phương diện của Phật giáo tín ngưỡng. Cái tín ngưỡng là gì? Là một cái niềm tin. Và cái niềm tin đó nó có một cái giá trị là người ta có một cái phao, ít ra người ta có một cái phao để có đủ nghị lực để tiếp tục sống. Cho nên không thể xóa bỏ cái Phật giáo tín ngưỡng. Vì vậy chúng ta mới có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta có nơi thờ tự Quan Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì chúng ta có niềm tin để chúng ta mới có thể tiếp tục phấn đấu vượt qua khỏi cái cuộc sống mà mình có nhiều khổ đau này. Chứ nếu các vị thấy rằng nếu mà biển động hoặc là có những cái mà giống như mình gọi là vừa rồi là tsunami sóng thần á, 1-200 ngàn người chết á, thì người ta sẽ kêu gào cơ, mà không phải 1 ngàn người kêu gào mà 100 ngàn người kêu gào của Bồ Tát, cũng không có nghĩa là Bồ Tát Quan Thế Âm có thể cứu được 100 ngàn người. Bởi vì có một cái định luật, một cái chu kỳ của nhân và của quả, và có một cái chu kỳ định lực của của tạo hóa thì không có ai có thể thay được điều đó. Như vậy chúng ta sẽ nhìn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trên phương diện tồn tại thế nào. Cho nên chúng ta mới từ chỗ mà cái Phật giáo tín ngưỡng đó, chúng ta mới thấy rằng cái bước thứ hai là Phật giáo của trí tuệ. Và cái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở đây á, là chúng ta thấy rằng nó hình dung rất lớn giữa hai cái phương diện Phật giáo là từ bi và trí tuệ. Cho nên chúng ta đọc một bài kinh, chúng ta thấy là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Riêng cái bài chú mà của Quan Thế Âm Bồ Tát không là chú Đại Bi là một trong những bài chú được trì tụng nhiều nhất trong hiện tại, và có một cái sức linh cảm và có một cái đặc thù hơn tất cả các loại thần chú khác trong hiện tại. Thì cái từ mà cái bằng Thiên Thủ Thiên Nhãn á, chúng ta mới thấy rằng giữa từ bi và trí tuệ hai cái đó nó kết hợp lẫn nhau. Cho nên nếu mà chỉ có từ bi không á, mình gọi là cái bằng từ bi á, tiếng Anh á, mình nói chung chung mình gọi là cái bằng cái compassion, tức là mình gọi là một cái sự đồng cảm, một cái sự thương yêu rồi đó. Nhưng mà nếu mà đồng cảm một sự thương yêu đó mà nó không có trí tuệ á, thì coi như không đưa đến cái kết quả tốt đẹp. Cho nên đôi mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát là đôi mắt của từ bi. Nhưng mà đôi mắt của từ bi nó phải liên hệ đến cái mình gọi là cái wisdom, tức là cái trí tuệ. Nếu không có trí tuệ đó thì con người ta sẽ rơi vào trong cái trạng thái của thụ động. Cho nên đôi mắt người ta gọi là Quan Thế Âm là đôi mắt của mẹ hiền. Nhưng mà đôi mắt của mẹ hiền chỉ là đôi mắt mẹ hiền của phàm tục đó, thì nó sẽ bị giới hạn trong đôi mắt đó. Cho nên chữ Quan Thế Âm còn có nghĩa là cái trong liên hệ với cái nhìn tri và kiến, tức là cái nhìn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái nhìn của Quan Thế Âm Bồ Tát là cái nhìn thế nào? Các vị có thể suy nghĩ lại. Cái quan trọng nhất của các phương pháp tu học là giữa nghe và thấy. Thì bây giờ cái vấn đề đầu tiên mình nói rằng con mắt á, nó đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề tu tập. Và làm thế nào để chúng ta nhận định được cái đôi mắt nào là đôi mắt trí tuệ? Cái nhìn nào là cái nhìn trí tuệ? Và cái nhìn nào là cái nhìn của từ bi và tình cảm? Cho nên mình thấy rằng cái người mẹ hiền á, thường thường là họ thương yêu con cái, họ lo lắng cho con cái, họ có một cái đôi mắt của từ mẫu. Nhưng mà nếu mà đôi mắt của từ mẫu không á, chứ thương yêu con cái và lo lắng con cái không, nó chưa đủ để làm cho con cái trưởng thành, nó chưa đủ để làm cho con cái có thể nên danh phận trong tương lai. Mà nó đòi hỏi cái một cái nghiêm đường, tức là một người cha có một cái trí tuệ, có một cái quyết định, có một cái phán xét để quyết định cho con cái mình phải làm điều gì. Hai cái đó nó kết hợp trở lại để xây dựng lên một cái gia đình tốt đẹp. Thì ở đây Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vậy. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái phương diện nghĩa là trí tuệ, thì chúng ta thấy rằng ngay trong cái bài mà các Phật tử thường đọc là bài Bát Nhã là nói lên cái quan điểm đó. Quan điểm nghĩa là của Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là Quán Tự Tại Bồ Tát đó, là đi sâu vào cái con đường của trí tuệ, tức là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là đi sâu vào con đường của trí tuệ để làm gì? Đi sâu vào con đường trí tuệ để làm gì các vị không? Để thấy rằng ngũ uẩn dai không. Và khi nào mà một người nào đã thấy được ngũ uẩn dai không thì độ nhất thiết khổ ách. Tức là người nào thật sự thấy được ngũ uẩn dai không, tức là sắc thọ tưởng hành thức mà không có thật á, không có tồn tại một cách hiện hữu, một cách thật sự để mình bám víu được á, thì người đó vượt qua hết mọi sự khổ đau. Thì như vậy là các vị đã được Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ. Đó là cái nhìn của Phật giáo trí tuệ. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ chúng ta đưa vào giữa hai cái đôi mắt, giữa một cái đôi mắt của mẹ hiền Quan Thế Âm và đôi mắt nghĩa là trí tuệ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Hai đôi mắt đó chúng ta phải làm sao mà kết hợp lại được. Chúng ta kết hợp lại được chúng ta không tách rời. Bởi vì nếu mà các vị tách rời ra không á, các vị chỉ nhìn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát như là một mẹ hiền, cho nên nghĩa là con đòi gì thì mẹ phải cho cái nấy. Người nam nói rằng bây giờ con muốn đứa con trai, trời ơi con đẻ tới 4 đứa con gái, bây giờ con muốn đứa nữa, rồi tới nữa làm tới 6 đứa con gái nữa, làm sao? Thành ra như vậy không phải gì như vậy, mà Bồ Tát của năm là mẹ hiền mà nghe như vậy mình cứ xin con trai hoài, cứ ráng hoài, có nhiều người ráng tới 6 đứa con gái, không có đứa con trai nào hết, là Bồ Tát không có linh chúng nào. Nên Bồ Tát đâu phải là cho con trai đâu, phải không? Nhưng mà trong kinh nói rõ ràng là người nam, nếu có người nam nào nghĩa là muốn cầu xin con trai thì Bồ Tát sẽ vì người nam đó mà cho con trai. Nếu người nào mà muốn cầu con gái thì Bồ Tát năm sẽ cho con gái. Mình nghe vậy mình cứ cầu hoài nhiều cầu hoài, cái người bẻ 3-4 đứa con trai rồi mà cứ ráng đứa con gái nữa, ráng hoài không thấy đứa nào. Như vậy là do đó chúng ta không thể mà lẫn lộn giữa cái nhìn của người từ mẫu và chúng ta không thể cái nhìn của trí tuệ, mà chúng ta phải làm thế nào mà kết hợp lại hai cái nhìn đó. Cho nên chúng ta phân biệt hai cái nó rõ ràng, cũng như vừa rồi đó, trong bài kinh mà chúng ta đã nói lên rằng, nếu bây giờ mình muốn phân biệt bằng trí tuệ đó, thì mình thấy rằng là giống như một cái điều mà người học trò không học được của ông thầy là Khổng Tử, là có những điều mà cái bằng cả trăm điều xấu của người khác mà mình có thể quên, mà mình mãi mãi không quên một điều tốt, là nghĩa là trong cái điều xấu bình thường của cuộc đời mình chọn cái điều tốt để mình học, để mình làm nên, là chúng ta đang tập trung vào cái nhìn của trí tuệ. Cái sự khác biệt giữa Phật giáo tín ngưỡng và Phật giáo trí tuệ là nếu mà người ta chỉ bám vào Phật giáo tín ngưỡng thì người ta sẽ mất đi cái tính năng động, giống như Đức Phật nói là gì, là hãy tự mình tập trung mà đi. Ở đây cái điểm quan điểm của Phật giáo là mỗi một người có thể tự tu tập và để giải thoát chính mình. Cho nên cái quan điểm của Phật giáo trí tuệ nó rất là cần để hướng dẫn cái quan điểm của Phật giáo tín ngưỡng. Cho nên ví dụ giờ nếu mà các Phật tử chỉ lại Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị chỉ cầu nguyện, cái hạn như bây giờ nghĩa là mình cầu nguyện là nếu mà lỡ mà nhà mình có cháy rồi, mình cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát để nó là cái bằng lửa nó không cháy nữa. Điều đó nó không phải. Nó không phải, bởi vì nghĩa là chúng ta có niềm tin, điều đó chắc chắn cần phải có. Nhưng mà cái bước thứ hai là vào trong niềm tin rồi, chúng ta sẽ thấy được cái ánh mắt trí tuệ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài dạy rằng chúng ta phải gì, thấy rằng ngũ uẩn giai không. Cho nên nếu mà lỡ mà cái nhà mà có cháy á, thì cái thấy ngũ uẩn giai không đầu tiên là gì? Làm ơn cháy nhà xong rồi đầu tiên là cái bần thứ nhất là phải bỏ của để chạy lấy mạng. Chứ cứ ngồi đó rằng bây giờ trời nhà chưa kịp lấy ra, vàng còn này hột tròn nhét hết ba chỗ chưa kịp móc ra. Cho nên vừa niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để chậm, nó lái cháy chậm để con lấy hết ba cái kim cương ra rồi con mới chạy ra. Chuyện đó bây giờ các vị không bao giờ niệm được hết. Và không có ai mà làm cho lửa hết hết. Hy vọng ở đây là có mấy lính cứu hỏa là qua, nó xịt nước thì có hy vọng có thể tồn tại. Nhưng mà ở đây cái chỗ mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng là khi mà Bồ Tát Quan Thế Âm nói rằng nếu mà có kẻ thân lâm quả nạn, thì chữ quả nạn đây là các vị biết là đa phần của Phật học là khi người ta đã đi vào trong Phật giáo của tín ngưỡng rồi thì người ta phải học được cái Phật giáo của trí tuệ ngay. Bởi vì cái tín ngưỡng là cái niềm tin để chúng ta đến với đạo. Cái thứ hai là cái bằng cái Phật giáo trí tuệ này để làm để chúng ta có thể khả năng hành động, tức là dấn thân. Cho nên cái chỗ thứ hai là các vị thấy rằng nếu bây giờ mình thấy trong một cái câu kinh Đức Phật nói rằng là làm thế nào để chúng ta có một đôi mắt gọi là từ nhãn thị chúng sanh phước trụ hải vô lượng. Trong cái phẩm Phổ Môn có một câu như vậy, làm thế nào mà để cho người học Phật có được một cái đôi mắt giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Đó là cái cách dịch của ngài Nhất Hạnh đó. Chỉ từ nhãn tức là mắt thương yêu, mà nhìn chúng sanh ở đây là không phải con người mà nhìn cuộc đời. Làm thế nào để mình đem con mắt thương của mình, con mắt thương yêu, con mắt từ ái mình mà nhìn cuộc đời thì phước tụ hải vô lượng, phước báo mình nó quy tụ lại giống như là như biển. Bây giờ làm thế nào, cái bước đầu tiên là mình thế nào để mình tập được con mắt mình rồi con mắt từ ái. Thì các vị biết là ở hôm nay chúng ta nói về đôi mắt của mẹ Hiền Quan Thế Âm. Tại vì sao chúng ta nói về đôi mắt? Vì đôi mắt là một cái pháp tu của ngài Quan Thế Âm, và ngay cái đôi mắt cũng là cái pháp tu của chúng ta. Bởi vì đôi mắt là nó quan trọng nhất trong cái phần nữa là hành xử và thể nhập cuộc sống. Ngôn ngữ thông thường đó là đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Nhưng mà đôi mắt các vị thấy rằng nếu mà trong đôi mắt mà dùng theo cái ngôn ngữ của phân tích á, có rất là nhiều vấn đề. Trong kinh Nikaya, tức là cái bằng tạng của nguyên thủy, nói rằng đó là trong đôi mắt của người ta nó có đầy đủ cả thiện pháp cả bất thiện pháp. Và trong đôi mắt á, giống như là một cái sóng vậy, nó có thể nhận chìm và có rất nhiều bão tố, rất nhiều nữa là loại quỷ dữ dạ xa la khác trong đôi mắt không, mà nó chứa gồm gì đó. Mình nghe mình không có tin, phải không? Nhưng mà Phật nói vậy. Cho nên Phật nói rằng ngài thí dụ nói rằng thí dụ như mà đôi mắt của một người nam mà nhìn một cái người nữ là cái bằng nó đã nói là không biết bao nhiêu sống trong đó, nó không biết bao nhiêu lời, nó không biết bao nhiêu ý, không biết bao nhiêu từ trong đó. Nếu mà nghĩa là lần đầu mình gặp ai đó mà cái đối tượng đó nó làm cho nghĩa là nó khủng hoảng, làm sao ảnh hưởng, thì coi như đó là nó chào đảo nó sống không đó. Và nếu một cái người nào mà con mắt đẹp, mà cái bằng con mắt mà cái bằng nó hiền hay nó đẹp cái nào mà ngày xưa từ ta gọi là cái bằng thu ba, tức là giống như là sống của mùa thu, trong đôi mắt có gợn sống của mùa thu đó. Và nếu một cái đôi mắt nào mà nó hung dữ quá, nó nổi lên mà ta nói rằng cái bằng bão tố nổi lên rồi, nhìn đôi mắt là biết là bão tố sắp để nổi lên rồi. Tại sao vậy? Thì chỉ là đôi mắt thôi. Mà ở đây mình nói rằng đôi mắt của Quan Thế Âm tức là đôi mắt của từ bi, của compassion, tức là gì? Là cảm thông. Và như vậy cũng đồng thời là một đôi mắt mà mình có thể là học được. học được cái sự cảm thông, chứ mình không có dùng cái đôi mắt mà tạo thành sống dữ có thể nhận chìm người khác. Cho nên cái đôi mắt á, của trí tuệ trong quan tham này đó, thì Đức Phật ngài nói rằng nếu một cái người nào có thể nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khổ ách. Bây giờ làm thế nào để chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là làm thế nào để mà nhìn, chỉ chiếu kiến tức là nhìn thấy ngũ uẩn, tức là trong thân của mình nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức là giai không, để có thể vượt qua tất cả các khổ ách mà không cần cầu nữa. Đó là Phật giáo của trí tuệ. Bây giờ các Phật tử làm sao mình thực tập điều đó, làm sao mình thực tập được? Bởi vì các vị thấy rằng nếu mà ngay bây giờ các vị thường thường có lúc các Phật tử nghe người ta giới thiệu cho mình một cái bức hình, ta cho người ta nói rằng có nhiều người lên máy bay chụp hình thấy được là Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là chụp hình thấy Đức Phật ở giữa mây, các Phật tử có thấy hình đó không? Thậm chí hồi xưa người ta chụp hình nghĩa là Đức Quan Thế Âm đứng trên đầu con rồng ở ngoài biển nữa. Đó là Phật giáo của tín ngưỡng. Nếu người nào chỉ bám vào Phật giáo tín ngưỡng không thì người đó sẽ khổ đời, sẽ khổ đau. Bởi vì chúng ta bám vào một cái phao là điều cần thiết, nhưng mà mục đích của chúng ta bám vào một chiếc phao là để đi đến được cái sự an toàn, bám vào một chiếc phao là để đi đến cái mục đích, cái bờ đến, chứ không phải bám chiếc phao là cho rằng chiếc phao đó là giải thoát tối thượng. Cho nên cái chỗ mà các vị thấy rằng bây giờ mình cứ đọc cái câu mà cái bằng chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, nhìn thế nào bằng con mắt trí tuệ mà thấy rằng ngũ uẩn này là không có, thì cái việc mà các vị biết rằng bây giờ cái màn hình mà đi digital mà nó chụp được một cái hình không có gì lạ cả. Người ta có thể chụp được tất cả mọi thứ, tất cả đều là gì, sắc thọ tưởng hình thức thế gian này nhìn theo cái con mắt của quan tâm trí tuệ là gì, là giai không cả, không có thật. Cho nên chụp hình giữa đám mây một cái hình Bồ Tát Quan Thế Âm là chuyện đó, là chuyện không có thật, bởi vì ngũ uẩn giai không. Ngay bản thân của chúng ta đây, tức là cái mà sắc thọ tưởng chúng ta đang có đây mà ngài cũng nói là giai không, thì làm gì có chuyện mà giữa đám mây để mà mình thấy được cái mà gọi là có thật. Cho nên đây là con mắt thứ hai mà mình gọi là đôi mắt của trí tuệ. Nếu mà các vị muốn hiểu được điều đó, các Phật tử đọc lại một cái phần của kinh Nam Tạng, chúng ta thấy cái nhìn về nghĩa là Bồ Tát Quan Thế Âm qua cái nhìn của Nguyên Thủy, rằng nghĩa là nếu thứ nhất á, là quán sắc ví như bọt nước sắc nè, sắc tức là cái thân hình của mình, hay là bất cứ một cái gì trong cái cuộc sống này nó mang tính sắc dạng, gọi là quán sắc giống như là bọt nước vậy. Các vị biết bọt nước không? Bọt nước là thấy đó, nhưng mà nếu mình đụng lại thì nó sao? Vỡ ra. Giống như một cô con chơi, trong câu chuyện đó, một cô công chúa cứ mơ ước làm sao mà kết thành một cái sâu kim cương bằng những hạt nước vậy, mơ ước nó biến thành bệnh hoạn. Cho nên có một cái vị gọi là trí giả đến mới kêu nữa là được rồi, chấp nhận sâu cái sâu hạt nước đó cho cô, với điều kiện cô hãy nhặt những hạt nước đó cho tôi sẽ sâu cho. Thì cứ thế là đụng cái bọt nước nào thì nó tan bọt nước đấy, đụng một nước là tan bọt nước đấy, cho nên suốt ngày không có sâu được một viên nào cả. Thì ở đây trong cái quán nữa là ngũ uẩn giai không này là đôi mắt của Quan Thế Âm, làm thế nào để người Phật tử có thể thấy được rằng tất cả các sắc là do nó dấu không thực thực tướng. Cho nên vì có duyên có trời mưa mà đổ xuống mà nó là làm thành bọt nước, thì như vậy là cái bọt nước này hay là cái giọt nước, cái bọt nước này nó vốn không có thực tướng. Giống như con người của mình nè, cái đủ duyên là do cha mẹ kết hợp cho giờ mình thành hình, mình ăn nói làm đủ thứ trơn, suy nghĩ đủ thứ trơn, nhưng mà nó không có thực tướng tồn tại. Tại vì sao vậy? Một ngày nào đó nó sẽ rã ra, tức là ngày nào mà mình chết đi, tất cả cái thứ này nó rút lại hết, nước không còn, đất không còn, lửa không còn, gió không còn nữa, thì coi như là con người mình đã trở thành con số không. Còn bây giờ nếu mà muốn nghĩa là kỹ lưỡng hơn, nghĩa là mình đem ra mình chụp hình X quang thì mình thấy con người mình nó chỉ là nhìn thấy bộ xương thôi à. Cái bộ xương nó cũng không thật nữa. Thì như vậy á, ở đây nó rằng là sắc như bọt nước, thọ ví như bong bóng nước vậy, thọ tức là cái cảm thọ của mình á, giống như bong bóng nước vậy. Nó cũng nghĩa là cái bằng giống như mình cảm xúc nó hay không? Mình nhận nó là như nhận bong bóng nước vậy, mà các vị không hết được bong nước rồi là được cái này thì nắm được nó thì nó vỡ ra. Giống như mình bắt con bướm vậy, mình thấy con bướm thì nó đẹp, nhưng mà mình nắm được con bướm trong tay thì con bướm sẽ tan rã đi. Cho nên nó là thọ giống như là cái bong bóng vậy đó. Hay là một bong bóng mà mình thổi lên á thì nó tròn đẹp như vậy đó, nhưng mà nếu mà các vị tháo cái bong bóng nước ra, tháo cái hơi ra thì nó xẹp xuống, không còn gì nữa hết. Cho nên đó là cảm thọ. Và cái cảm thọ này thì các vị biết là nó rất là quan trọng. Con người ta hiện tại bây giờ của mình á, mình nói rằng cái con người của mình hiện tại đang sống trong cái sự cảm thọ nhiều, cho nên vui buồn mừng giận hoặc xúc giác mình nó ảnh hưởng đến mình tưởng, từ cái cảm thọ đó nó đưa lên cái vấn đề tưởng tượng của mình nhiều hơn. Và nếu mà các vị thấy rằng nếu mà mình giữa thọ và tưởng mà hai cái đó mình không phân biệt được, mình không có thấy bằng con mắt của Bồ Tát Quan Âm, con mắt của trí tuệ đó, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ rơi vào cái cảm tính, tức là Phật giáo của tín ngưỡng, tin Đức Quan Thế Âm nhưng mà không có thực hiện được cái đôi mắt trí tuệ của Quan Thế Âm. Bây giờ các vị cái cảm giác rằng đó là bây giờ mình thí dụ thế này, nếu mà một cái người là về nghĩa là giữa sắc, giữa thọ, giữa tưởng, giữa hành, giữa thức, thì bây giờ cái ngài nói trong bài kinh, ngài nói rằng cái hành đó là gì, là những cái sự chuyển biến chứ không phải là hành, là hành động, nghĩa là cái hành nghiệp của mình nó chuyển biến. Mà hành thì giống như cây chuối vậy, các vị thấy một cái cây chuối đứng nè thấy ngon lành vậy, nhưng mà cái quý vị lột từng bẹ lột riết rồi, cây chuối không còn gì trơn, không có lõi luôn, bản thân cây chuối không có lõi, thành ra lột hết cây chuối không có gì hết trơn. Cho nên mọi cái hành nghiệp, mọi cái hành mình gọi là chuyển biến đó, nó chỉ là những cái sự kết nối tạm thời, nhưng mà thực tế nó rã ra thì nó không có gì hết trơn. Đó là cái nhìn thứ tư để nhìn về cái sắc thọ tưởng hành thức. Rồi nếu mà các vị nữa là đi vào một chút nữa, các vị rằng cái sắc thọ tưởng hành thức mà đi về cái thức của mình á, thì ngài nói đây là thức mình á, nó giống như là cái gì, giống như là cái mỗi một lần mà mình đi xe, mà mình lái xe buổi trưa mình thấy như là nắng lấp lánh á, người ta gọi là cái bằng ảo giác của bóng nắng á, hay là cái người mình đi sa mạc nó khát nước rồi nhìn xa thấy cây cỏ xanh, nhưng mà thật ra đều là sa mạc á, tức là ảo ảnh. Cho nên nếu mà mình lại lái xe buổi trưa mình mệt mỏi, mình nhìn thấy là con đường nhựa nó có nghĩa là phập phồng nước từng, nhưng mà thật ra không có nước, đó là giống mình gọi là như ngựa sóng nắng, hoặc là giống như là bị gì, bị ảo giác làm cho điều đó. Thì trong khi trong kinh Nam Tạng nói như vậy, thì trong cái bài kinh mà Bát Nhã, hay là trong bài kinh mà của trí tuệ cao nhất, các vị cũng thấy là ngài Đức Phật ngài tuyên thuyết rằng đó là tất cả các pháp hữu vi mà cái người Phật tử phải nhìn là gì, giống như mộng nguyễn, khác gì ảnh thôi, gọi là nhất thiết hữu vi pháp như mộng uyển bào ảnh, như lộ diệt như điển ưng tác thị quán, tức là tất cả các pháp hữu vi đều giống như mộng như uyển, mà người Phật tử phải thấy rõ như vậy thì mới có thể đạt được, hiểu được cái nhìn của Bồ Tát Quan Âm. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm luôn luôn có mặt để cứu chúng ta, là cứu trong cái nhìn đó, trong giữa ánh mắt từ bi á, gọi là cái mắt thương nhìn cuộc đời đó, mà các Phật tử phải nối lại, tức là phải cộng chung lại với ánh mắt của trí tuệ. Bây giờ đầu tiên cái mắt thương nhìn cuộc đời của mình là mình nói về ví dụ mình khởi lên cái nóng giận đi. Trong một bài kinh đó, Đức Phật nói, trong cái đoạn Đức Phật nói rằng nếu có một cái người nào đó, nếu một kẻ thân lâm quả nạn, niệm Quan Âm lửa chẳng đốt tiêu, có nghĩa là nếu mình rơi vào trong cái lửa, mà lửa ở đây á không phải là lửa cháy bình thường, lửa của Phật học nói, lửa trong kinh nói là gì, lửa vô thường, lửa của tam giới, lửa của tham, lửa của sân. Nếu một người nào rơi vào con đường sân giận, mà các Phật tử cố nghĩa là tu tập để đạt được một cái trình độ định tâm của mình, để là khởi lên một cái thương yêu, dùng con mắt thương của Quan Âm Bồ Tát nhìn cuộc đời để mà lắng dịu cái sự sân giận đó, thì cái người nào mà đã đạt được cái niềm đó, đạt được cái trình độ đó rồi, thì tự nhiên lửa sẽ dứt tiêu. Thật ra thì bây giờ các vị thấy rằng mình có thể thực tập được rất là dễ dàng. Các Phật tử chỉ cần thực tập cái việc mà mình gọi là nhẫn chịu, yên lặng. Người ta nói gì mà các Phật tử yên lặng nhẫn chịu, cho đến khi mà nó qua hết, và các Phật tử nhìn cái người đối tượng của mình một cách nghĩa là từ ái, một cách nghĩa là khoan dung, một cách thương yêu á, thì tự nhiên mọi thứ nó đều lắng dịu. Điều ở đây quan trọng là điều các Phật tử có thực tập được hay không, có thực tập được hàng ngày hay không. Chứ nếu mà mình không thực tập hàng ngày, mình chỉ đọc kinh thôi, giống như mình là lao rao, mình nghe đọc bài kinh nói cho nên là mình cứ tin thôi, nói rằng con tin trong kinh Bồ Tát Quan Âm là con giúp đỡ được con. Cho nên nghĩa là nếu mà mình đi ra biển, gọi là nếu có kẻ thân lâm thủy nạn, niệm Quan Âm chỗ cạn gặp liền, như vậy là con đi ra biển. Mà nếu mà con lỡ, có thậm chí có nhiều người đi câu cá bằng đêm nữa mà cũng niệm Quan Âm. Đi câu cá bằng đêm là cái bằng gì ham muốn gì, nghĩa là bắt cá để ăn, mà bị sống lên rồi niệm Quan Âm, rồi kêu Quan Âm cứu. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng giữa cái sự nghĩa là sai lầm về cái hiểu của chúng ta về cái con phương diện mình gọi là Phật giáo trí tuệ, nó còn xa quá đi. Cho nên phải làm sao mà tâm của mình không có tham, cái lòng ham muốn dục vọng của mình nó phải giảm đi. Cho nên khi mà cái dòng mà dục vọng của mình nó cuồn cuộn, nó muốn nổi lên giống như cái lượng sóng, giống như cái biển vậy đó, mình phải trấn tĩnh, mình phải niệm, mình phải có trí tuệ để biết rằng tất cả các dục vọng mình ham muốn đây là gì, là cảm xúc. Mà cảm xúc này, thọ này, nó giống như gì, nó giống như là bọt nước, nó giống như là gì, nó giống như là cây chuối, nó giống như là gì, nó giống như là bóng nắng, tất cả những cái đó là sắc thọ tưởng hành thức, nó không thực. Khi nào mình có một cái ý nghĩ trí tuệ đó thì làm cho mình gặp được chỗ cạn, tức là được an lành. Mình không chạy theo cái hấp lực đó nữa, mình không chạy theo cái ma lực đó nữa, mình không chạy theo cái ma lực. Mình giống như là ma lực của đôi mắt nha. Trong một cái đôi mắt, nếu mà mình không kết nối giữa trí tuệ và từ bi thì đôi mắt bình thường là nó có nhiều cái ma lực trong đó. Bởi vì nếu không có ma lực, tại sao ta nói nếu mà gặp nhau một lần rồi, nhìn nhau rồi là nhớ hoài không quên, nó có ma lực trong đấy đó. Và người ta rất sợ là đôi mắt nó nói lên tất cả. Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, cho nên là thường thường là trong cái ngôn ngữ của tình cảm là người ta nói nữa là trong đôi mắt là nó rất là quan trọng. Chỉ cần nhìn nữa là người ta biết người đó có muốn nói chuyện gì trong đó rồi. Thì các vị thấy nó liên hệ với nhau một cách rất là mật thiết. Và sau đó mình nói rằng cái nhìn của Quan Thế Âm có nghĩa là làm thế nào để chúng ta có thể cũng sử dụng cái nhìn đó mà chúng ta đưa cái phần trí tuệ vào bên trong. Cái sự cảm xúc với lại những cái mình gọi là cái hấp dẫn của thế gian này các vị rất là mạnh. Rất là mạnh. Nếu mà mình không có một cái phương pháp tu tập thường ngày đó, mình không tu tập hàng ngày, mình nó bị mình lôi cuốn mình cũng không hay. Cho nên cái hành Bồ Tát, hành thâm của Bát Nhã, tức là con người phải sống với con mắt trí tuệ hàng ngày để chiếu kiến điều đó. Có nghĩa là không nghĩa là khi chiếu kiến rồi là mình chán nản mình bỏ, nhưng mà chiếu kiến là để mình đừng quá chấp thủ, quá ôm chặt, quá khổ đau vì cái nó không thực sự đó, không thực sự bền vững giống như mình tưởng. Điều đó các Phật tử phải thực tập hàng ngày thôi. Cho nên cái phương pháp mà mình gọi là cái nhìn của Quan Thế Âm Bồ Tát là mình phải thực tập hàng ngày. Khi mình có tín ngưỡng Quan Thế Âm cũng vậy, thì mình cũng phải nghĩa là thực tập hàng ngày về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, thân ý mình, tức là lục căn mình phải thực tập hàng ngày để mình tìm đạt được cái trí tuệ mà nó kết nối giữa cái tín ngưỡng của mình. Đa phần các vị biết, đa phần cái Phật tử cũng như con người chúng ta hiện nay, chúng ta chạy theo khuynh hướng của tín ngưỡng. Thành ra mình tin tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát, mình tin tưởng rất là nhiệt thành. Nhưng mà cái phần đó là tu tập của mình không có tu tập, tức là mình không có nghĩa là cái phần đưa nó vào con đường của trí tuệ, mà đa phần là mình đưa vào con đường của tín ngưỡng. Chứ mình lại để mình cầu mình hết bệnh, mình cầu nghĩa là mình được an lành, để mình nghĩa là thành công, mình buôn bán, mình cầu làm sao mà mình nghĩa là lợi dụng cho nhiều. Có nghĩa là trong khi những cái đó giống như trong bài kinh nói là nếu có người mà đi ra ngoài biển cầu nghĩa là cầu vàng bạc lưu ly pha lê ra trừ mã não, cầu đủ thứ ra đó. Chỉ như là khi mà mình đã cầu cái đó, mình đi ra biển cầu cái đó, tức là đã đi ra biển, tức là đã đưa cái lòng tham mình vào trong cái biển dục, không có dừng lại. Thì bây giờ trong kinh nói rằng nếu bây giờ mình muốn khỏi bị tai nạn, khỏi bị la sát quỷ dữ, thì mình nghĩa là nhất tâm niệm Quan Thế Âm, tức là cái bằng mình nhất tâm dùng con mắt trí tuệ của Quan Thế Âm để thấy ngũ uẩn giai không, thì lúc đó mình không có còn tham nữa, không có còn chạy theo cái sức hút đó nữa, không có chạy theo những cái ma lực đó nữa. Mà các vị phải thực tập bằng hàng ngày để các vị mới có thể làm chủ được, chứ nếu không thì, và nếu mà thực tập một cách sai nữa thì mình cũng sẽ bị lôi cuốn. Các vị có nhớ có lần mà có một thầy kể chuyện mà nói rằng một thực tập mà mình không có nắm được cái vấn đề thực tập của mình, là năm nay là mình nói năm nay năm con chó, năm ngoái là nói là năm con gà. Mà cái sự ham muốn của mình á, ví dụ giờ mình nói rằng có nhiều người đó là ham ăn gà quá, ta nói thôi đừng có ăn gà nữa, bây giờ lúc này hay có cái bệnh gì cúm gà, cho nên về Việt Nam cũng được nhưng mà đừng ăn gà, về đâu cũng được đừng ăn gà, ở đây người ta nói ăn gà ở đây không có cúm, cho nên ăn không sợ. Nhưng mà các vị biết là có những người nữa là vì sợ cúm gà mà không ăn. Còn trong câu chuyện này thì nói rằng kể rằng có một ông nọ nghĩa là không phải vì cúm gà nhưng mà ông sợ gà. Ông có một cái bệnh nghĩa là sợ gà, tức khủng hoảng tâm lý. Sợ gà nghĩa là ông thấy gà là ông sợ, và luôn luôn đầu ông ngủ ngày nằm mơ cũng sợ gà nữa. Cho nên người ta trong gia đình ông nghĩ rằng ông bị bệnh thần kinh, mới đưa ông vào ở trong bệnh viện tâm thần để chữa trị. Thì nghĩa là vô đó người ta hỏi rằng tại sao ông sợ gà, thì ông không biết, ông chỉ biết là ông sợ gà thôi. Thành ra bây giờ người ta trong đó người ta cũng không có điều trị, người ta cũng điều trị về tâm lý, cho nên người ta mới nói rằng là ổng giống như mình tu tập vậy, phải có một cái quán niệm, phải có một suy nghĩ. Ông phải suy nghĩ thế này: tôi là con người, ta là người, không phải là hộp bắp. Cho nên nghĩa là hộp bắp mới sợ gà, bởi vì gà ăn bắp, nhưng mà mình không phải là bắp, cho nên mình không sợ gà. Ổng thực tập vậy một thời gian, ổng thực tập thời gian, cho nên bắt đầu ổng có một niềm tin, ổng nghĩ ổng là con người, cho nên không có gì lý do phải sợ gà. Khi nào ổng là hộp bắp phải sợ gà, nhưng mà mình là con người mà, cho nên cứ nghĩ vậy. Cho nên ngày mà ổng đến một thời gian, ta thấy rằng ổng hơi vững vàng rồi, bây giờ xác định lại coi ổng có thực sự là ai. Ổng nói ổng là con người, không phải là hộp bắp. Cho nên người ta làm giấy cho ổng xuất viện, cho ổng về. Bởi vì sao? Bởi vì ổng đã tự thực tập, tự ổn định rồi. Nhưng mà ổng ra đường, cái đường về nhà ổng gặp con gà,
ông gặp con gà rồi là cái gần tự nhiên bao nhiêu cái thời gian thực tập ổng mất tiêu hết trơn. Nhắm mắt cái mũi ổng chạy nghĩa là cái bằng trấu chết, cho nên nghĩa là vừa chạy vừa la làng. Người ta mới nghĩa là không phải vì dịch cúm gà mà sợ con gà, người ta mới phải gia đình mới bắt đưa ổng vô lại. Thì bệnh viện nghĩa là trong những người trong bệnh viện họ ngạc nhiên hỏi tại sao mà ông đã thực tập ở đây một thời gian, ông đã biết ông là con người không phải là hạt bắp, thì tại sao ông còn sợ gà nữa? Bây giờ ông nói rằng là tôi biết điều đó chứ sao lại không biết. Nó không biết tại sao ông còn sợ. Nói rằng tôi biết nhưng mà tôi thực tập hoài, tôi thực tập tôi là con người, nhưng mà có một điều tôi muốn biết nữa là gì? Con gà đâu có biết tôi là con người. Tôi thực tập tôi là con người, tôi không phải là hạt bắp để cho con gà đừng có mổ tôi, nhưng con gà nó không biết tôi là con người cho nên nó mổ. Phải làm sao? Ở đây nó đơn giản để cho mình thấy rằng cái chìa khóa ở chỗ này là gì. Có nghĩa là chúng ta chỉ thực tập cái nhìn của quan thâm, tức là chúng ta thực tập cái quán niệm hàng ngày, nhưng mà chúng ta không có thực tập bằng cái của trí tuệ, mà chúng ta thực tập bằng tín ngưỡng. Cho nên là chúng ta cứ nghĩ rằng là đợi tới việc gì xảy ra chuyện gì chúng ta cầu quan thâm Bồ Tát, thậm chí cầu con trai con gái, cầu tiền cầu bạc cầu an, đủ thứ cầu hết trơn. Nhưng mà cái thực tập đó nó không phải đưa đến cái kết quả giống như ý. Vì cái kết quả đúng như ý là các vị thấy rằng khi nào mà đối diện với thực tế đó, thì kết quả nó không như vậy. Và do vậy đó, giống như ông kia giờ ông thực tập hàng ngày, ông thực tập để ông biết được ông là con người không phải hạt bắp. Nhưng mà khi ông gặp con gà thì ông lại nghĩ khác. Ông nghĩ rằng con gà đó không có thực tập như ông, cho nên nó không thấy ông là con người mà nó thấy ông là hạt bắp. Cũng như không. Bây giờ các vị sẽ thực tập thế nào? Ở đây cái chỗ mà cái người mà chúng ta có thể tin tưởng được, chúng ta suy nghĩ được theo cái lời của Phật dạy ở trong những đoạn này. Đức Phật nói rằng nếu một cái người mà học Phật càng lâu, học Phật càng nhiều á, thì phải để thấy rằng là cái phần là cái bằng cái thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni mà để người Phật tử thường thực tập hàng ngày. Làm thế nào để đem con mắt trí tuệ vào trong cái tín ngưỡng của mình? Nếu mình tin tưởng được Bồ Tát Quan Thế Âm thì mình hãy sống và hãy làm những gì giống như Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm làm gì? Bồ Tát Quan Thế Âm là nhìn cuộc đời với đôi mắt bằng từ nhãn thị chúng sanh, tức là đem cái lòng thương yêu, đem cái từ ái này bao dung hết cuộc đời. Và khi nào mà các vị có một cái lòng thương bao dung cuộc đời thì không có chuyện gì mà làm cho mình phải đổ vỡ cả. Chính mình không được như ý là vì mình không có đủ cái lòng thương yêu đó, mình không có đủ cái từ nhãn đó. Mỗi lần một thực tập mình nói rằng mình tốt, mình ráng mình học Phật, mình vô mình thấy rằng vô chùa hay là thầy dạy mình là cái bằng Phật dạy bác ái từ bi, mình cũng nói mình từ bi. Nhưng mà khi mình mới thực tập từ bi hỏi rằng bây giờ cái thuộc cái chữ từ bi bác ái giờ nó thuộc rồi, phải có thực tập từ bi hỷ xả không? Thực tập rồi, nhưng mà nếu mà mình về nhà xảy ra một chuyện gì đó là thế nào? Từ bi nhưng mà không có bác ái, cái gì của mình, của riêng của mình. Về nhà mà mình thấy nữa là cái bằng con mình nó không nghe lời mình, về nhà mà đồ mình nghĩa là vừa để đó ai đã lấy mất rồi, thì tự nhiên là cái phiền não, cái tham sân nó khởi lên, nó nhận chìm mình trở lại chỗ cũ. Chính cái khổ đau đó mà chỗ này á, là trong cái vai trò mà các Phật tử, khi mà các Phật tử phân tích được giữa cái tín ngưỡng và cái trí tuệ, các Phật tử mới thấy rằng mình đừng bao giờ để lẫn lộn, con người mình chỉ nắm vào tín ngưỡng mà thôi. Nhưng mà cũng đừng có bao giờ bỏ đi tín ngưỡng. Bởi vì nếu các Phật tử bỏ đi tín ngưỡng thì các Phật tử bỏ đi cái phao, mình không có cái phao để mình lội. Trong khi chính của Đức Phật nói về cái phần của trí tuệ thì Đức Phật nói rằng là cái bằng nghĩa là trong đời này nghĩa là nếu mình nghĩa là tự mình ác không làm, tự mình làm mình thanh tịnh, chứ không có ai thanh tịnh được ai. Như vậy không có phải là Bồ Tát Quan Thế Âm làm cho mình được thanh tịnh, mà chính mình phải tu tập để mình có được sự nhẫn nhục, có được sự thanh tịnh. Từ bi nhẫn nhục, từ bi và trí tuệ là những cái mà Đạo Phật luôn luôn có mặt để giúp cho các Phật tử có đủ niềm tin để có thể sống với cuộc sống này. Bây giờ mình thí dụ một cái thế này để các Phật tử thấy rằng riêng cái phần là cái bằng nhẫn nhục, chịu nhục, có nhiều người không chịu nhục được, không chịu nhục được. Các vị có dịp mà các vị đọc lại ở trong đời xưa đó, tức là trong mà mình gọi là trong sách cũ á, nó kể chuyện một cái người mà cái bằng tên cái bằng Tăng Tị, ông có tên là cái bằng Tăng Tị Tu, tên của ông là vậy. Ông hồi cái đời tề mà các vị biết là ông là một người sống đàng hoàng tới 60 tuổi, hơn 60 tuổi. Người rất là cái bằng có nhiều dũng khí. Một đêm nọ ông nằm ngủ mơ ông thấy có một người đi đến, nghĩa là cái bằng chỉ ổng, mắng chửi ổng. nghĩa là cái bằng đó mình gọi là hạ nhục ổng một cách thậm tệ, xong rồi nghĩa là bỏ đi rồi cái ổng giật mình cái vậy, ổng lực mình là ngủ không được nữa, ổng tức. Sáng hôm sau ổng gặp một cái người bạn, ổng nói rằng tôi từ nhỏ tới lớn là một cái người đàng hoàng, một cái người nữa là cái bằng có dũng khí, một cái người nữa là cái bằng sống xứng đáng. Không biết tại sao hồi hôm tôi ngủ thì là thấy có một cái thằng cha nào tới nó mắng chửi tôi, nó hạ nhục tôi, nói xấu tôi, cho nên tôi ngủ không được nữa. Cho nên bây giờ tôi hẹn anh ra đây bây giờ đó là hai, tôi phải làm sao mà tìm được cái thằng cha đó để rửa dục. Nếu không được á thì coi như là tôi chết cũng không nhắm mắt. Rồi ổng, người bạn ổng rình 3 ngày vậy, rình 3 ngày để tìm cái người trong mộng nhưng mà tìm không được. Cuối cùng ổng bị uất ức mà ổng chết. Uất ức mà chết. Người xưa đó, người xưa có những con người như vậy. Bây giờ người ta sẽ phân tích cho mình thấy hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là một người đó mà cái bằng chấp thủ đến mức độ cái bằng đó là bị cái người ở trong mộng á mà chửi mắng mình mà chịu không được, nhục nhã mà tức cái nỗi chết, thì mình mới biết rằng cái chiến chấp, cái chiến thủ đó nó cỡ nào. Giống như bây giờ nó làm sao giết được người trong mộng. Anh chàng này vậy làm sao mà anh đánh trả thù được, trả thù không được rồi anh phải chết. Nhưng mà cũng đồng thời người ta nêu lên một cái phương diện thứ hai. Giống như mình nói rằng trong cái giữa đôi mắt của tín ngưỡng và đôi mắt của trí tuệ, mình thấy rằng chỉ là một đôi mắt thôi, nhưng mà làm thế nào để mình nêu phương diện thứ hai. Trên phương diện thứ hai câu chuyện này, các vị thấy rằng có một cái hay của nó là có những người trong đời này, nghĩa là lòn cuối ham danh ham lợi được đủ thứ, bị nhục nhã đủ thứ, nhưng mà vẫn cười để thỏa mãn được đời sống của mình, không có xứng đáng bằng một cái người đó là thậm chí bị chửi, tức là bị nhục nhã trong cơn mộng mà không chấp nhận. Còn mình á, bây giờ là vì danh, vì lợi, vì ham muốn này, vì ham muốn cái kia, mà mình có thể nghĩa là quên luôn cả cái danh dự của mình, sẵn sàng chịu nhục để được hưởng được những cái mùi danh bả lợi, thì người đó thật sự là không có xứng đáng vậy. Sao các vị thấy không? Hai cái nhìn nó khác nhau ngay. Nếu mà nhìn về tiêu cực đó, thì mình thấy rằng cái ông này chết gì không có đáng, tự nhiên nó nằm mộng thấy nó chửi mình tức quá, tìm người đó không được rồi chết, là quá cố chấp. Nhưng mà nếu phương diện thứ hai, mình thấy rằng đó là một bài học, là vì một người vì cái chuyện nhục trong mộng mà còn chịu không được, huống hồ gì một cái người sống ở đời này làm nhiều chuyện nhục nhã, làm nhiều chuyện đó là bị nó là danh lợi, nó là cột trói mình, giống như cái gông trong đời của mình, mà mình lại không có chịu thoát ra, mà mình lại còn nó là cái bằng mặt dày dạng để mình cười để đón cái đó, để sống cho qua ngày, để hưởng thụ, thì người đó đúng là nhục nhã mà không biết thẹn. Đó, hai cái con đôi mắt đó để mình thấy là nó khác nhau. Cho nên ở chỗ này cũng vậy, trong cái vai trò của tư duy của quan thế Bồ Tát cũng vậy. Nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở tư duy tín ngưỡng thôi, mình chỉ tin thôi, mình chỉ nghĩ rằng là Bồ Tát sẽ cứu độ mình cầu nguyện, mong rằng là Bồ Tát sẽ giúp đỡ cho mình, thì cái tư duy mà lần đầu mà các vị đã học á là gì? Làm thế nào để chúng ta học hạnh đó để thành tựu được cái hạnh đó? Chứ chúng ta không chỉ có niềm tin không thôi. Phật giáo không chỉ tín ngưỡng không mà thôi. Nếu mà các Phật tử đem Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á gọi là đưa vào cái lĩnh vực của tín ngưỡng không á, thì nó trở thành thần đạo, trở thành thần quyền. Bởi vì Bồ Tát có thể làm được tất cả, ai làm gì làm, nhưng mà khổ kêu là Bồ Tát phải có mặt, phải cứu, thì Bồ Tát sẽ thành thần quyền. Nhưng mà chữ Bồ Tát ở đây như chúng ta học là Bồ Tát không phải thần quyền. Bồ Tát là những người dấn thân vì chúng sanh, nhưng không phải là thần quyền. Cho nên do đó, nếu mà chúng ta chỉ dừng lại Bồ Tát không, dừng lại của đôi mắt của tín ngưỡng không, thì chúng ta sẽ sai. Mà chúng ta phải chuyển, phải thể nhập được làm thế nào mà trong cái niềm tin của tín ngưỡng đó, chúng ta còn có cái mắt thứ hai, đôi mắt của trí tuệ, là quán ngũ uẩn dây không. Đó, đây là cái bài chính của cái bài Bát Nhã đó. Cho nên các Phật tử, khi nào các Phật tử học á, các Phật tử mới thấy rằng có nhiều điều rất là đặc biệt ở trong cái cuộc sống của mình. Nếu mà các Phật tử đọc ở trong Tây Du Ký, các Phật tử thấy người ta lồng vào, tức là trong tín ngưỡng ta đưa Đức Quan Thế Âm vào ở trong gì, ở trong câu chuyện của Tây Du, có ảnh hưởng rất lớn của tư tưởng Trung Hoa là vậy á. Cho nên ở trong đó mình thấy có một Nam Quảng Hải Quan Thế Âm, rồi Nam Quảng Thế Âm đã nghĩa là cái bằng nghĩa là để quá độ cho Tôn Ngộ Không. Và các vị nói quá độ Tôn Ngộ Không là cái mắt của Tôn Ngộ Không, đôi mắt của Tôn Ngộ Không, đôi mắt của trí tuệ. Cho nên khi mà nhìn thấy một cái con ma mà giả dạng, dù là một cái người đẹp, là con ma đó đẹp cỡ nào mà Bồ Tát nhìn qua, hay là con mắt của Tôn Ngộ Không, tức là hành giả nhìn qua là thấy chỉ là một bộ xương không mà thôi. Tại sao vậy? Là muốn nói rằng cái quan tâm Bồ Tát đó là quan tâm của đôi mắt tính, từ tín ngưỡng ta đưa thành đôi mắt của trí tuệ. Đó, các vị đọc lại trong cái câu chuyện đó là Tây Du của Ngô Thừa Ân, thì các vị thấy rằng họ đã đưa cả một cái nền văn học, một cái hình ảnh của vị Bồ Tát vào trong cái nền văn học đó. Mà ngay cả không phải là trong cái của tiểu thuyết của Tây Du không, mà nếu các Phật tử đọc một số của Kim Dung hay là của các truyện trưởng, các vị cũng thấy. Thậm chí là trong cái bộ nghĩa là cái bằng Tiếu Ngạo Giang Hồ đó, là Kim Dung đưa cái hình ảnh của Quan Tâm Bồ Tát bằng gì. Cho nên cái Ni Lâm tiểu nữ mà thấy một cái người là cái bằng lệnh hồ sung mà bị thương nặng quá, người tình của mình đó, đau khổ quá không biết làm sao, cái ngồi cái tụng kinh luôn à, cầu cái Bồ Tát để cứu cho nghĩa là sư huynh đừng chết. Thì họ đã đưa cái hình ảnh đó trở thành cái gì? Phật giáo của tín ngưỡng. Đưa cái hình ảnh của Quan Âm thành Bồ Tát, trong bộ phẩm Bổ Môn đưa vào đó thành Phật giáo của tín ngưỡng. Cho nên cái Nico đó là cứ đọc kinh hoài để cầu cho cái người mình thương không có chết. Đó là chỉ có tư tưởng Kim Dung thôi. Ở đây đó chúng ta sẽ tìm thấy nữa là hai cái từ giữa cứu rỗi và cứu độ, làm thế nào để tự mình á làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, rồi tự mình ác không làm, tự mình thanh tịnh mình, không ai thanh tịnh ai. Đó là bài kinh Pháp Cú rất là quan trọng. Khi nào các Phật tử hiểu được điều đó, các Phật tử rằng làm thế nào để mà mình tin Quan Âm một cách chính xác. Mình tin Quan Âm chứ không phải là không có. Nhưng mà ví dụ mình không tin Quan Âm mà chụp trên mây, mà không tin Quan Âm mà các bạn đứng trên đầu rồng, mình cũng không có tin Quan Âm là có thể nghĩa là mình đang ngồi trong nhà mà cháy nhà lên, mà các bạn mình ngồi đây mà mình cứ cầu Quan Âm mà nhà hết cháy, mình không tin vậy. Mà mình tin rằng nữa là với đôi mắt của Quan Tâm Bồ Tát, đôi mắt của Mẹ Hiền đã soi rõ cho mình thấy rằng ngũ uẩn dai dai không. Tức là những cái lâu nay mình chấp thủ là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là tất cả những cái gì đó mà liên hệ tới cái đời sống của mình á, nó vốn không có thật lắm, cho nên mình đừng có cố chấp. Bây giờ thầy thí dụ một điều này, và các Phật tử có thể thấy rằng là khi mà cái tham của mình mà nó nổi lên nhiều quá rồi đó, thì mình không thấy cái nguy hại nữa. Do đó nghĩa là nếu mình có một đôi mắt của trí tuệ đó, thì mình phải nhìn rằng nghĩa là tất cả cái tài sản, cái nghĩa là tài sắc danh thực thì, hay là cái mà ngũ uẩn đó nó gây không. Câu chuyện xưa kể rằng là có một anh nọ là ảnh nghĩa là đi ra ngoài đường á, ảnh thấy một cái người phụ nữ đeo cái cặp lắc nè, nghĩa là nó vàng rực rỡ, nó chớp lên. Cho nên nghĩa là giữa chợ vậy, ảnh nhào tới, nghĩa là giật cái cặp lắc này. Mà cái này là các vị biết ở Việt Nam mình là thường có, ngày xưa người ta giật đồ á, cho nên người ta nói ra ngoài đường không dám đeo đồ. Đeo đồ đây là bị người ta giật, thậm chí có nhiều người đeo đồ tốt là bị chặt cánh tay. Nếu mà ở một cái xứ sở mà các vị ngồi xe mà đưa tay ra ngoài mà đeo cái đồng hồ, đeo này kia là chúng thổi một cái là bay mất liền, y như ảo thuật vậy. Chuyện đó có thiệt. Nhưng mà khi mà anh này anh giật vàng vậy rồi anh chạy là người ta rượt theo bao anh bắt ảnh nghĩa là đem tới quan xử. Quan mới hỏi rằng nghĩa là ngươi phạm tội nghĩa là cái bằng cướp, mới là giữa đường vậy đó, ban ngày ban nhật mà ngươi dám nghĩa là cái bằng giật vàng người ta. Nhưng mà ta xử tội ngươi, nhưng mà ta có một cái điều lạ không hiểu rằng tại sao ngươi biết rằng ở giữa chợ người ta đông như vậy mà ngươi dám nghĩa là giật vàng của người ta như vậy, thế nào ngươi cũng bắt cũng bị tù bị tội bị xử, tại sao ngươi dám làm? Thì ta đang tạm trả lời sao? Lúc mà nó thấy vàng lấp lánh, nó không thấy người ta nữa, chỉ thấy vàng thôi. Cho nên mục đích là giật vàng chạy, chứ còn không phải mục đích thấy người ta đông. Thì các vị thấy rằng mình thấy mình nghe xong rồi mình tưởng đâu rằng ở đời này chỉ có cái thằng cha nó ngu vậy thôi. Nhưng mà trên thế giới này đó, và trong cuộc sống hiện tại đó, cái mê lầm gì rất là nhiều. Người ta chỉ vì một chút tham, chỉ vì một chút lợi, chỉ vì một cái chút nào đó mà hấp dẫn người ta vẫn dẫn thần. Cho nên hỏi rằng tại sao mà chuyện đó ai cũng biết, là ví dụ như mình nói rằng đó là ai cũng nói nghĩa là đi vô sòng bài là thế nào cũng bị tiêu. Nhưng mà vẫn có người vô, tại sao vậy? Là lúc đó là họ thấy chỉ là được tiền chứ không phải là thấy gì cái chịu tiêu. Thấy cái được chứ không thấy cái mất. Bởi vì nó có một cái hấp lực, nó có một mãnh lực rồi đó. Cũng như trong vai trò tình cảm vậy. Người ta biết rằng nếu mà mình đã là cái một cái người có gia đình đàng hoàng rồi, nếu mà mình đã là dấn thân vào một cái chuyện tình cảm khác là mình đã bị hư hại cho thân thể mình, và đồng thời hư hại cho cái uy tín của mình. Nhưng mà có cái là cái bằng hỏi rằng mình đã biết rõ ràng vậy, nói rằng ông biết rõ ràng một là người ta có gia đình rồi, mình cũng có gia đình rồi, mà tại sao là mình còn dấn thân vậy nữa? Tại vì lúc mà người ta dấn thân thì người ta không thấy cái này, người ta chỉ thấy cái kia thôi, người ta thấy cái người ta muốn thôi. Đó là vấn đề thiếu đi cái phần nghĩa là tuệ nhãn. Cái phần tuệ nhãn mình gọi là nhìn được, cái là thực tập được, cái là sắc thọ tưởng hành thức, phải thực tập hàng ngày. Bởi vì các vị biết là cái ác ý với lại những cái mà gọi là cái ái dục, cái ngầm ở trong con người của mình đó, là nó nghĩa là không có đơn giản gì mà có thể nghĩa là một lúc nào mình không thực tập là mình có thể nghĩa là mình chỉ bám trụ vào Phật giáo tín ngưỡng thôi. Tức là mình chỉ cầu cái là có gì chi xảy ra để mình cầu cứu thôi, thì điều đó không giải quyết được vấn đề. Vấn đề quan trọng của người học Phật là làm thế nào để có đủ trí tuệ để giải quyết được vấn đề trong đời sống của mình. Tức là làm thế nào mà để cho thấy được rằng cái tham của mình đó nó sẽ là nguy hiểm. ngăn chặn nó hoặc làm cho nó là trước khi nó khởi hành đó, trước khi nó đến được mục đích của nó, đừng cho đến được mục đích của nó. Thì đó mới là vấn đề chứ. Giống như bây giờ ta nói có nhiều người nói là ma túy là cái gì đó là nó sai, là không cách gì mà là chịu được hết trơn. Nhưng mà có nhiều người nói rằng tại sao nó sai? Bây giờ mình muốn tìm hiểu, mình muốn thử một lần có sai không? Nhưng mà khi thử rồi thì người ta sẽ bị cuốn hút vào đó. Cũng như là mình nói rằng là hút thuốc thì có gì đâu, đâu có gì đâu mà khó bỏ, thấy không? Mà hút thuốc thì đâu có gì đâu mà ngon lành gì. Nhưng mà nếu người nào thử đi, nó thử lần hai lần mà đến chừng khi đã quen rồi đó, muốn bỏ là cả một vấn đề. Cho nên cái quan trọng của cái tuệ nhãn trong Phật học là người ta phải ngăn được những cái gì bắt đầu nó muốn khởi lên, nó muốn đề ba. Chứ nếu mà mình cứ nuôi dưỡng cái đó, mình nuôi dưỡng cái đó, mình nghĩ rằng cái đó nó sẽ không sao đâu, cứ thử đi, cứ hẹn đi, cứ hẹn hò, cũng như cái trải chuyện tu hành vậy. Khi hỏi nói mình ráng tu đi, mình nói thôi kệ, ráng làm một hai năm để thì đợi khi nào bớt công chuyện, hay nữa là có khá khá rồi hãy tập tu. Mình cứ hẹn lần hẹn mai vậy. Nhưng mà do đó nó sẽ cuốn hút mình vào trong cái cuộc sống mình không có thời gian nữa. Nói như ông Hồ Dến mà trong bài đọc mình cũng nói, em cứ hẹn nhưng đừng đến nhé, hẹn thì hẹn nhưng đừng có đến. Nhưng mà trong cái đó các vị không, nó có một cái gì khi mà mình nói một người kia, mình nói rằng em cứ hẹn nhưng đừng đến nhé, không phải là mình từ chối họ, mà ở đây có nghĩa là gì, là mình muốn có một cái hấp lực khác để người đó sẽ đến với mình. Bởi vì để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân, ngó trong tay điếu thuốc cái lượng dần, tôi sẽ bảo gớm làm sao như thế. Có nghĩa là mình kêu người đó đừng đến, nhưng mà thật sự họ đã ở trong mình. Đó, cái vấn đề khó của vấn đề Phật học là làm thế nào để phân tích giữa từ tín ngưỡng và trí tuệ. Hai cái đó nó chỗ đó. Nếu chỉ cần một chút sơ xuất á, là mình sẽ bị nó cuốn hút vào. Hay nói giống như một bài thơ mà nói rằng cái bằng, nghĩa là em thì bảo anh đi, em bảo anh đi đi, nhưng mà sao anh là không ở lại? Hỏi vậy đó. Hỏi em bảo anh đi đi, nhưng mà sao mà anh không ở lại? Rồi hỏi rằng nữa là em bảo anh đừng đợi, bảo đừng đợi, mà sao anh lại vội về ngay? Các vị thấy không? Nó có mâu thuẫn chỗ nào? Con người nó mâu thuẫn chỗ nào? Cái chỗ nữa là ôi lời em nói như gió bay, đôi mắt buồn đẫm lệ, sao mà anh ngốc thế, chẳng nhìn vào gì? Vào mắt em. Tức là nhìn vào đôi mắt để biết người ta muốn cái gì. Thì chỗ này là cái điều mình thấy rằng trong cái bài tu tập của Quan Thế Bồ Tát là quan trọng nhất là gì? Nhãn và nhĩ. Cái nhìn của Quan Thế Bồ Tát là nhìn, là không phải nhìn bên ngoài, mà nhìn lại những cái gì mà nó đang thay đổi, nó đang nghĩa là khởi lên trong tâm tư mình. Và lắng nghe cái gì thay đổi ở trong tâm tư mình, trong tâm tư mình nó đang cào chuộng lên đó, rồi ngăn chặn nó lại. Tức là những cái lòng tham dục, những cái ham muốn, những cái gì hấp dẫn đó mà ngăn chặn nó từ bên trong. Đừng để nó loại diện bên ngoài. Khi nó đã ra bên ngoài rồi thì các vị có cầu cũng không ai cứu được hết. Cầu cũng không ai cứu được hết. Đó là yếu tố quan trọng nhất để khi mà chúng ta đi vào cái vai trò mà nhận thức về cái tư tưởng của Quan Thế Bồ Tát. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ ba, cái phần kết luận của nó. Tức là giữa hai cái nhìn mà khi các Phật tử đã học rồi, các Phật tử thấy rằng nếu mà một cái người có ác tâm, họ muốn chém, muốn giết, muốn chặt mình. Họ đem dao, đem gậy, đem rựa, họ tới muốn chặt mình. Thì trong kinh nói rằng nếu có, nghĩa là nếu có người nào đó mà hung dữ á, mà nghĩa là bao vây mình mà muốn ấy á, mình ngồi lại mình nhất tâm niệm Quan Thế Bồ Tát thì đao gậy tự nhiên nó gãy ra. Không ai dám thực tập điều đó đâu. Phải không? Nếu mà các Phật tử mà đi ra ngoài đường á, mà mình gặp mấy người mà họ đang cướp, mà họ muốn giết mình, họ xách dao, xách gậy tới á, mà mình nói rằng để thôi, để tôi ngồi để tôi niệm Quan Thế Bồ Tát đã, để cho nó đau nó gãi ra, rồi mã tấu nó gãi ra, thì chuyện đó là bệnh bị nó trúng chém làm 3 phút rồi, không có thời gian để niệm Quan Thế Âm nữa, không có thời gian để niệm nữa. Cho nên nữa là ngay lúc đó là phải mau mau phải chạy trước đã. Nhưng mà cái chỗ này tại sao trong kinh nói vậy? Không, trong kinh nói rõ ràng vậy. Trong kinh nói là nếu mà có những người mà giặc quán mà nó dây quanh mình mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì nó là dao gậy nó rã. Thì thật ra trong thuật ngữ Phật học nó có nhiều vấn đề lắm. Nhiều vấn đề các Phật tử phải học thêm lắm. Thường thường trong kinh nói rằng là lục căn của mình á, lục căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình là nó như dao gậy vậy đó, nó như đao trượng vậy đó. Cho nên nếu mà mình không khéo, không kiểm soát được, không có nhìn bằng con mắt trí tuệ là cái đó nó sẽ hại mình. Giống như mình nói là cái miệng mình thèm ăn nó sẽ hại mình, con mắt mình mà cái bằng ham muốn nó sẽ hại mình, lỗ tai mình ham nghe nó sẽ hại mình, rồi nữa là cái bằng tay chân mình mà không kiềm chế được nó sẽ hại mình, nó thoải mái nó sẽ hại mình. Giờ đơn giản thôi các vị, không như vừa rồi trong cái mình gọi là cái giải mà bây giờ nó đang thi đấu ở dưới Melbourne là cái gì?
À, Commonwealth Games.
Thì đã là đại diện cho một cái đất nước là đi dự Commonwealth Games, một anh Ấn Độ nghĩa là cái bằng nữa là còn nữa là cái bằng tay chân thái máy sao với một cái người nghĩa là phục vụ phòng của 16 tuổi là bị ra tòa, mất luôn, không có được thi đấu, mất luôn cả gì, mất luôn cái danh dự, mất luôn danh dự cá nhân mà có thể mất luôn danh dự của quốc gia. Nó lục căn hại nhân như đao tượng, các vị không, tay chân mà thái máy một cái là hại nhân còn hơn đao tượng nữa, người ta chém mình, người ta chặt mình, người ta giết mình nó còn không có khổ bằng cái là danh dự mình vậy. Tự nhiên đó là đưa ra tòa ngồi là tại vì nó là xâm phạm tình dục cho ai đó, là gì, là tay chân, mà tay chân nó khởi lên liên hệ tới phần ý nghĩ của mình, cái nhìn của mình. Cho nên ở đây trong bài nói, không có trong kinh nói, không có phải là đợi là người ta bao vây mình, người ta chém mình mới chết, người ta đâm mình mới đau, cái gì đâu. Cho nên mình chết mình đau đây là cả danh dự, cả cuộc đời của mình, cả con người của mình, tất cả lý tưởng mình chuẩn bị xây dựng, chuẩn bị tới đây để thi đấu, nhưng mà trong vòng đó là rờ một cái rồi mất hết. Thậm chí nữa là có một anh nữa là nhiều tiền như là mà đi lên máy bay mình là thấy cái cô chiêu đãi ngồi rờ cái mông của một cái rồi xuống là bị chúng bắt luôn ở tù. Cái đó là lục căn hại nhân như đao tượng, tức là tay chân mắt mũi của mình nó hại mình còn hơn đao tượng nữa. Chứ đừng có tưởng rằng đợi người ta chém mình mới đau, đợi người ta giết mình mới chết. Và chứ chỗ này để lý tưởng này để mình thấy rằng khi mình học bài kinh đó, mình sẽ học cái chiều sâu của cái lời dạy trong kinh. Từ cái chỗ mới là con mắt thương nhìn cuộc đời đó, là mình phải đem thế nào, mình phải đem cái cảm tính của mình đó, nghĩa là cái từ bi của mình đó, không ướp bằng một trí tuệ để mình mới có thể nhận diện được thế nào là mình chấm dứt khổ đau. Bây giờ toàn bộ trong bài kinh đó, Đức Phật nói rằng nghĩa là mình phải là chân quán thanh tịnh quán, nghĩa là mình phải quán một cách rất là sâu sắc. Chân quán tức là quán một cách rất là chân chánh, thanh tịnh quán là phải quán một cách rất là thanh tịnh. Rồi bi quán, từ quán chung, tức là mình phải dùng đó là từ bi để mình quán, mình mới quán sát được lời dạy trong kinh. Đây là nói về toàn bộ về trí tuệ thôi, chứ không phải là trong này là nói về khi niềm tin là cái bằng mình bị cái tai nạn đó, rồi ai nữa là cái bằng chém mình đó là tự nhiên mình thoát nạn. Không phải vậy, không phải mình thoát nạn. Chỉ thoát nạn đây tức là nếu mình kiềm chế, kiểm soát được thân khẩu ý, kiểm soát được gì, lục căn của mình, thì mình sẽ có thể thoát được những cái tai nạn khổ đau. Và nếu muốn thoát được vậy là mình phải thành tâm đi niệm quan âm, tức là muốn thoát được vậy là mình phải thật sự có được đôi mắt trí tuệ của quan thế âm, có nghĩa là mình phải hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không và độ nhất thiết khổ ách. Và như vậy chúng ta đi lại cái phần kết để chúng ta thấy rằng cái bài dạy cũng như những cái lời khuyến tấn ở trong bài kinh đó, là Đức Phật khi cả ngài nói đến tất cả những cái loại tưởng hành thức của mình đó, là những cái cảm giác của mình đó, các vị biết là nó rất là mơ hồ. Mơ hồ cho nên vì vậy nếu mà mình cứ bám chặt cho mình coi rằng đó là sự thật, mình tin tưởng nó, đưa đến vấn đề thứ hai là khổ đau. Cho nên cái tâm lý con người nó có rất là nhiều cái phần phức tạp và có những cái hành động ác nó có thể làm hại thân của mình. Kể cả mình thấy rằng các vị thấy rằng mình một cái người đẹp vậy là có thể có hại không? Ngay cả một cái bản thân một cái người mình thấy rằng đẹp, càng đẹp chừng nào thì cái hại nó đến nhiều hơn là cái không hại. Cho nên những cái người bình thường thì mình thấy rằng là ít có bị não hại nhiều hơn là người quá đẹp. Ví dụ mình nói là trong cái đời mà người ta kể chuyện là trong cái thời mà giữa đời Tề á, không phải đời Tề mà đời Ngụy, trong cái thời đó thì các vị thấy rằng nếu các Phật tử đọc lại trong cái chuyện đó có kể rằng một cái người phụ nữ rất là đẹp, nước kinh chứ không phải là Ngụy, đem nghĩa là cống hiến một cái người đẹp cho vua. Thì vua thấy cái người đẹp nó đẹp quá đẹp đi, cho nên nghĩa là thấy xong là thương yêu liền, mới đem cái người đẹp đó về cho phu nhân, tức là cái bằng hoàng hậu. Hoàng hậu thấy cái người này sao mà đẹp lịch sự quá, cho nên cũng thương yêu nghĩa là chăm sóc, cho tiền bạc, cho nghĩa là cho chỗ ở, trở thành quý phi, rất là sủng ái, đó là ngon lành. Rồi cho đến khi nào mà cái hoàng hậu này thấy được cái người nghĩa là quý phi này được nghĩa là vua sủng ái mà mình cũng thương yêu, được niềm tin rồi đó, thì nghĩa là một hôm nọ hoàng hậu mới nói với cái người quý phi đó, nói rằng nghĩa là vua đó tức là cái bằng hoàng đế rất là sủng ái nàng, nhưng mà nghĩa là Nếu mà hoàng đế nói là nếu mà nàng muốn mà cho nghĩa là hoàng đế thương yêu thêm á, thì nghĩa là đừng có lộ diện một cách nghĩa là toàn bộ cái khuôn mặt mình nó đẹp quá, cho nên mỗi lần nữa là gặp hoàng đế á, là phải che bớt lại, tức là để cho mình ít thấy đi, chứ mình gọi là làm duyên á, là mình gọi là che lỗ mũi lại. Thì cái người nữa là cái người quý phi này, tức là cái người thiếp sau này, nghe vậy, nghe nói là hoàng hậu thương mình mà vua cũng thương mình mà nghe nói vậy, cho nên mỗi lần nữa là gặp vua thì cứ e thẹn, cứ che cái lỗ mũi lại. Rồi đêm khác, những đêm khác á, vua mà ở với hoàng hậu á, vua đến hoàng hậu á, thì vua mới nói rằng cái người thiếp nó rất là đẹp, cái gì cũng tốt cả, mà không biết tại sao mà cứ mỗi lần gặp cẩm là cứ lấy cái tay che lỗ mũi lại. Thì bả nói bả cũng không biết nữa, nhưng mà vua cứ muốn hỏi rằng tại sao mà hoàng hậu lại không biết được, là cũng là người nữ mà cùng ở chung nhau không biết nữa. Thì bả mới nói rằng thầm nghĩa là thiếp có nghe qua nói rằng nghĩa là quý phi nói rằng nghĩa là hoàng thượng cái gì cũng tốt cả, nhưng mà đều thân mình nó hơi hôi, có lẽ là hôi nách hay hôi gì đó, cho nên mỗi lần ta nói vậy. Vua nghe xong là đúng là cái bằng khi quân rồi, cái cắt lỗ mũi nó liền, nghĩa là vua phán một cái thì hoàng hậu chuẩn bị sẵn rồi, cho nên nghĩa là có người cận thần đó ăn hô cắt là lấy dao sẽ cắt lỗ mũi. Cho nên các vị thấy không, giữa hai cái hình thức để mình thấy rằng cái tâm lý của con người nó có những cái nghĩa là độc ác, nó cũng giống như dao, một lời nói nó còn hơn con dao nữa, một lời nói nó còn hơn cái kiếm nữa, nó hại người ta chết. Nhưng mà ngược lại cũng đồng thời một cái phỉ phản diện thứ hai cho mình thấy rằng lục căn của mình, nếu mà mình làm cho tất cả những cái gì đẹp của mình mà nó lộ diện ra ngoài thì đó cũng là cái phần hại mình. Cho nên mấy người đẹp á, làm đẹp gì vừa thôi, cũng phải có chỗ giấu. Nếu mà làm đẹp hết á là coi như mình sẽ thu hút người khác, và khi mình thu hút là mình sẽ bị hại. Cho nên lần xưa thầy, hồi xưa thầy ở Đài Loan, thầy nói các vị biết là thầy đi học ở chính phủ, lúc thầy mới đi học Đài Loan khoảng năm 95 á, chính phủ ra một cái lệnh lạ lắm, thầy mới đi qua đó thì thầy nghe thông báo nói rằng là chính phủ ra lệnh là cái bằng nghĩa là phụ nữ Đài Loan nó từ 18 tuổi trở lên là không được, tức là mặc cũng thấp quá ba tóc, tức là nghĩa là tại vì bên Đài Loan có lúc người ta mặc có 2.5 tóc à. Nó tự nhiên mình nói ủa sao mình mới bên Việt Nam qua mình nghe tại sao có cái vụ đó, thì nó là tại vì nghĩa là do cái vấn đề là khi họ mặc cũng nó ngắn quá, cho nên nó mới gây ra những cái chuyện đó là cái bằng bạo loạn, và có một số cái tình trạng nữa là cái bằng cướp bóc hoặc là cái bằng hãm hại phụ nữ bằng đêm. Thì như vậy để mình thấy rằng là đến nỗi chính phủ phải ra cái lệnh đó là tại sao không cho được nghĩa là mặc cái cũng quá thấp quá 3 tấc 30 cm. Bởi vì nghĩa là mặc cái gì mà tới không thiếu đồ quá mà mặc còn có 2 tấc là làm sao. Nhưng mà chỗ đó là hại mình. Cho nên ở chỗ này mình thấy rằng lục căn hại nhân như đao trượng, mắt tai mũi lưỡi thân ý mình nó sẽ hại mình giống như đao trượng vậy. Cho nên cố phải cẩn thận, phải kỹ lưỡng. Trên phương diện nào cũng vậy, trên hai phương diện, nếu mà cái tâm ác người ta cũng làm khổ đau cho mình, mà nếu mình muốn nữa là cái bằng khơi dậy cái lòng ham muốn kẻ khác, mình cũng sẽ làm khổ đau. Cho nên trong cái luật mà các vị nhớ là trong cái phần cái giới mà cái bằng nữa là giới cấm tà dâm, nó có hai ý nghĩa. Một phần nữa là mình không được nữa là sống một đời sống gia đình của mình chân chánh chung thủy rồi, mình không nên có những cái ý nghĩ tà lại với người khác, và ngược lại chính bản thân mình cũng không làm những cái để người ta khởi lên ý tà dâm. Bởi vì mình nói là mình là người tôi không có gì trơn, tôi chân chánh là đàng hoàng, mà mình cứ khiêu gợi thì như là mình tự mình khổ đau và tạo điều kiện làm cho người ta đi vào con đường tà hạnh, điều đó cũng sẽ phạm vào cái giới của tà dâm. Đó là lý do tại sao mà khi mà chúng ta học tới cái phần thứ hai chiều sâu của cái bài Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy rằng cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là thương mẹ như thương con. Một cái người mẹ thương con á là muốn cho con không có khổ đau, nhưng mà không có dừng lại ở đó mà phải làm thế nào mà để con có một cái đời sống hạnh phúc, có một cái đời sống giải thoát và có một đời sống có lý tưởng, thì chúng ta phải đưa cái đôi mắt của trí tuệ vào trong đó, là phải gì, phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là không có bảo vệ, không có chấp thủ và không có làm cho con người chúng ta rơi vào con đường của cầu cạnh, của van xin mà thôi. Nói một cách khác, làm thế nào để thực tập hàng ngày trong đời sống của mình cái trí tuệ để đủ sức mạnh khi đối diện với thực tế mình có thể hóa giải nó, chứ không phải chỉ thực tập trên một phương diện của tín ngưỡng. Bởi vì nếu mà mình chỉ thực tập phương diện tín ngưỡng là mình chỉ cầu cạnh lễ bái để van xin á, thì mình cũng giống như cái ông kia vậy đó, cứ thấy rằng là tôi là con người, cũng phải tôi là hạt bắp. Rồi đến những khi gặp con gà đó thì ổng sẽ nói một câu rằng nó đâu có biết được tôi là hạt bắp hay là con người. Cho nên trong quan điểm con gà nó sẽ thấy ổng là hạt bắp làm sao. Chỗ đó là chỗ nghĩa là trong cái thực tập của mình mà không có đi vào con đường của trí tuệ. Mình chỉ thực tập có một cái thôi, tức là gì? Lại tinh Quan Thế Âm Bồ Tát, cúng dường, cầu nguyện và chờ đợi. Nhưng mà trong Phật giáo không phải là chờ đợi. Bởi vì trong này Đức Phật nói rằng hãy tự mình hấp đuôi mà đi, hay là không ai thanh tịnh ai, và phải làm thế nào mà quán tất cả hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như vậy. Thì chúng ta dừng lại ở đây, tại vì ngày hôm qua là ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và khi vía Bồ Tát Quan Thế Âm thì hôm nay chúng ta nhân cái đó để chúng ta nói lên, để các vị thấy rằng trên quan điểm Bồ Tát Quan Thế Âm không có nghĩa là nam, không có nghĩa là nữ. Và chữ Bồ Tát Quan Thế Âm đây nó nói lên là gì? Cái nhìn của Quan Thế Âm là cái nhìn của tuệ, tuệ quán. Có được tuệ quán thì ở bất cứ chỗ nào mình cũng có thể yên ổn hết, ở bất cứ hành xứ nào mình cũng có thể tự tại hết. Nếu không có đủ tuệ quán, nếu không có cái gì, con mắt của trí tuệ, thì mình ở hành xứ nào mình cũng khổ, khổ đau. Cho nên bây giờ, ví dụ giờ mình thờ cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó, nếu mình chỉ thờ không thì mình cũng vẫn khổ, khổ đau. Và các vị có biết rằng đó là ngay cả bây giờ mình ở nhà mình thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình cúng dường cầu nguyện mỗi ngày mỗi đêm, nhưng mà nếu nghiệp duyên mình đến, hoặc mình sơ ý, hoặc mình vô tình mình làm nhà mình cháy, bản thân cái tượng âm nó cũng cháy luôn, thấy không? Cái tượng Quan Âm mình thờ nó cũng cháy luôn, chứ không phải đợi gì tới nữa là chính Quan Âm cũng không cứu được cái tượng Quan Âm đó, chứ không phải là cứu tới mình. Để cho mình thấy rằng tín ngưỡng là một điều cần thiết, là một cái phao, là một điều để mình nương dựa. Nhưng mà mình nương dựa cái phao này là mình có một niềm tin, mình đủ sức để mình có thể là phấn đấu và mình học để mình đi lên nữa. Tức là từ cái phao này mình có thể nương cái phao này mình lội vào đến bờ an toàn. Cho nên mình nương vào tín ngưỡng để mình đến con đường của tuệ, tuệ giác. Nếu không có tuệ giác thì tín ngưỡng này không có giá trị. Thấy không? Nếu không có cái phao này đó thì các vị thấy không? Trí tuệ mình rất là thông minh, rất là giỏi, nhưng mà không có phao, mình không vào được bờ thì mình cũng chết. Nhưng mà ngược lại mình ôm cái phao hoài mà mình không có vào bờ, hoặc mình không làm gì, thì cái phao này cũng vô giá trị. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải hiểu được, phân tích được hai cái từ giữa Phật giáo tín ngưỡng và Phật giáo trí tuệ. Và chúng ta làm thế nào để hiểu được rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát qua cái nhìn của tín ngưỡng và qua cái nhìn của trí tuệ. Hiện tại bây giờ các Phật tử đa phần là chúng ta đang sống trong cái tinh thần của Quan Thế Âm Bồ Tát qua cái nhìn của tín ngưỡng. Điều mà các Phật tử tin tưởng, ai cũng tin tưởng hết, kể cả thầy cũng tin tưởng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, điều đó không có gì là lầm lẫn. Nhưng mà cái vấn đề chính là chúng ta phải học cái hạnh Quan Thế Âm, học những lời dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm, để làm thế nào mà lục căn không có hại chúng ta, làm thế nào mà tham sân si không có khởi lên. Nếu nóng giận á thì phải làm thế nào có trí tuệ để làm cho cái lòng thương, đôi mắt thương của Bồ Tát Quan Thế Âm nó ở trong lòng chúng ta, làm cho nó quá dịu trở lại. Nếu có tham lam, có ham muốn, có bị hấp lực của các dòng chảy, các bị hấp lực của tình cảm, làm thế nào để mà dừng lại, đừng có chạy theo nó nữa. Nếu không thì chúng ta sẽ bị cái mâu thuẫn. Bị mâu thuẫn là cho bằng đuổi đi nhưng mà lại muốn họ đến. Sao mà ngốc như vậy? Tại vì sao vậy? Tại vì mình không biết rằng cái lòng của mình muốn chuyện khác. Hai cái đó nó mâu thuẫn với nhau. Và làm người học Phật làm thế nào để không có bị lẫn lộn chỗ đó. Và khi mà chúng ta hiểu được rằng giữa trí tuệ và từ bi chỉ là một mà thôi, chỉ là một mà thôi, thì lúc đó chúng ta có thể tự tại được trong vấn đề đó là có cuộc sống, có hạnh phúc của tín ngưỡng và có hạnh phúc của trí tuệ. Thì thầy dừng lại ở đây, tại vì cái bài học này nó hơi tương đối là nó mang cái tính nữa là học thuật một tí. Thì các Phật tử phải ráng, phải có suy nghĩ. Rồi khi các Phật tử có suy nghĩ, có phân tích rồi, các Phật tử mới thấy rằng mình đi chùa và mình lại Phật có giá trị. Và làm thế nào để điều chế thân tâm mình được an ổn là do mình, chứ không có ai mang lại cho mình hết. Và chúng ta sẽ dừng lại ở đây để các Phật tử dùng cơm trưa. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái buổi, một giờ chúng ta có một cái buổi ra mắt khác. Bây giờ các Phật tử hồi hướng.
Nguyện đem công đức lành hướng về khắp tăng càn đệ tử và chúng sanh.